Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hẳn là yêu, nguyên tác It Must Be Love, tác giả Rachel Gibson. Chương 4. Quận Hai Park lịch sử nhỏ nhắn nằm nếp mình ở chân đồi Boiser. Vào thập niên 70, quận này bị sao lãng do các cuộc di tản đến vùng ngoại ô và các siêu thị nhỏ mọc lên như nấm. Nhưng mấy năm gần đây, các doanh nghiệp của nó đã được trao một bộ mặt mới và cả một lớp áo sơn tươi sáng, và họ cũng được hưởng lợi từ sự hồi sinh của cuộc sống trong thành phố. Dài ba khu phố, Hai Park được bao bọc ở tất cả các mặt bằng, một trong những khu dân cư cổ kính nhất thị trấn. Chính bản thân cụm dân cư cũng là sự pha trộn đa dạng giữa dân di cư và những người quyền thế, giàu có, nghèo khổ, trẻ trung và cả những người vừa già vừa gù lưng như những mặt vỉa hè lồi lõm. Những nghệ sĩ túng quẫn và những người trẻ tuổi phát đạt sống kề vai nhau. Những ngôi nhà màu tím sập sệ với những tia nắng màu vàng cam quanh cửa sổ nằm cạnh những ngôi nhà từ thời Victoria được phục chế lại, bao gồm cả những bậc thang lỗ chỗ cạnh lề đường. Các doanh nghiệp cũng phong phú như dân cư. Cửa hàng sửa giày đã được mở ra trong quận từ trước khi có ai đó có thể nhớ nổi. Và dưới con phố, một anh chàng vẫn có thể cắt tóc với 7 đô la. Người ta có thể lấy được món bánh thịt chiên giòn, pizza, cà phê hoặc một bộ đồ lót ăn được ở cửa hàng đồ lót Naughty Online. Bạn có thể rẽ vào cửa hàng 711 trong vùng và mua một tờ Slupia hay National Enquiry sau khi đổ đầy xăng vào xe, hay đi dạo nửa con phố và mua sắm sách, xe đạp hay giày trượt tuyết. Hai Park có tất cả những thứ đó. Gabriel Redlove và Anomaly phù hợp một cách hoàn hảo với cả khu vực này. Ánh sáng mặt trời đổ đầy lên khu nhà và rót qua các cửa sổ mặt tiền của Anomaly, rửa sạch căn phòng bằng ánh sáng. Những cửa sổ lớn được lấp đầy bằng những chiếc đĩa sứ và chậu rửa phương Đông trưng bày. Một con cá vàng dài 60cm cùng cái đuôi vĩ đại của nó hãy những bóng dâm không đều lên tấm thảm Berber. Gabriel đứng trong cửa hàng tối om của cô, bóp vài giọt dầu thơm hoác hương vào một lọ xịt màu xanh coban xinh xắn. Gần một năm nay, cô đã thử nghiệm nhiều loại tinh dầu tự nhiên khác nhau. Toàn bộ quá trình là một chuỗi liên tục những cố gắng, thất bại và lại cố gắng. Nghiên cứu những đặc tính hóa học, trộn các loại dầu vào một bình nhỏ, sử dụng bát nung và bát pha, tất cả khiến cô cảm giác hơi giống một nhà khoa học điên rồ, tạo ra những hương thơm tuyệt diệu, lôi cuốn mặt nghệ sĩ của cô. Cô có niềm tin là một loại hương thơm nào đó rất có khả năng chữa lành đầu óc, tâm hồn và cơ thể, dù thông qua những đặc tính hóa học của chúng, hay bởi gợi lên những ký ức ấm áp, dễ chịu làm dịu tâm hồn. Chỉ vừa tuần trước, cô đã thành công trong việc tạo ra hỗn hợp độc đáo của riêng cô. Cô đã đóng gói nó trong những cái lọ màu hoa hồng xinh xắn, rồi như một phần trong thủ đoạn marketing, cô lấp đầy cửa hàng với mùi hương thoang thoảng từ cam quýt và những hương hoa khêu gợi. Cô đã bán hết ngay ngày đầu tiên. Cô hy vọng cũng làm tốt được như vậy ở lễ hội Coel. Hỗn hợp ngày hôm nay không phải độc nhất, nhưng thấy bảo là có tác dụng xoa dịu. Cô đậy nắp các bình hoác hương màu nâu và đặt nó lại vào trong hộp gỗ chứa những lọ tinh dầu khác của cô. Cô với tay lấy dầu ngải đắng và thêm vào hai giọt nữa một cách cẩn thận. Cả hai loại tinh dầu đều được cho là giảm stress, tăng thư giãn và làm dịu cảm giác kiệt quệ sợ hãi. Sáng nay, với một cảnh sát ngầm ở lì trong cửa hàng cô đến 20 phút, Gabriel cần cả ba tác dụng đó. Cửa sau mở ra rồi đóng lại, và cảm giác hãi hùng chất chứa trong hồ sâu tâm hồn cô. Cô liếc qua vai về phía sau cửa hàng. Chào buổi sáng, Kevin. Cô gọi to đối tác làm ăn của mình. Tay cô lẩy bẩy khi cô đặt lại lọ ngải đắng. Chỉ mới 9 giờ 30 sáng mà các dây thần kinh của cô đã bị tấn công rồi, và cô mệt lả. Cô đã trong trong cả đêm, cô thuyết phục mình rằng cô có thể nói dối Kevin, rằng bằng cách cho phép thám tử Shanahan làm việc ngầm trong cửa hàng của cô thực sự đang giúp rửa sạch tên tuổi của Kevin. Nhưng cô có vài rắc rối lớn. Cô là một kẻ nói dối dở tệ khét tiếng. Và cô không thực lòng nghĩ rằng cô có thể giả vờ thích tên thám tử đó, chứ đừng nói đến việc tưởng tượng mình là bạn gái của anh ta. Cô ghét nói dối, cô ghét tạo nhân quả xấu. Nhưng thực lòng, thêm một lời nói dối có là gì khi mà cô sắp sửa tạo ra nghiệp chướng, báo thù tầm cỡ một cơn địa chấn cơ chứ? Đây đây, Kevin gọi từ hành lang và bật công tắc đèn. Hôm nay em đang nấu cái gì thế? Hoác hương và ngải đắng. Trong này sẽ có mùi giống một buổi hòa nhạc của Grateful Dead sao? Có thể đấy, em làm nó cho mẹ em mà. Ngoài việc trợ giúp thư giãn, mùi hương còn nhắc cô nhớ đến những ký ức dễ chịu. Giống như mùa hè, cô và mẹ đã đuổi theo Grateful Dead khắp đất nước. Gabriel mới có 10 tuổi và rất thích được cắm trại trong chiếc xe buýt Volkswagen của họ, ăn đậu hũ và nhuộm tất cả mọi thứ cô có. Mẹ cô đã gọi đó là mùa hè thức tỉnh. Gabriel không biết về sự thức tỉnh của họ, nhưng đó là lần đầu tiên mẹ cô quả quyết về sức mạnh tâm linh. Trước đó, họ là người hộ giám lý. Mẹ và cô em thế nào trong kỳ nghỉ vậy? Em đã nghe tin gì về họ chưa? Gabriel đóng nắp hộp gỗ lại và nhìn Kevin bên kia phòng, đang đứng ở ngưỡng cửa của văn phòng mà họ cùng chia sẻ. Không cho đến vài ngày nữa. Khi bà ấy quay lại, bà ấy và cô em sẽ ở nhà của họ trong thị trấn một khoảng thời gian, hay là dành thời gian lên phía Bắc với ông em. Cô ngờ rằng sự thích thú của Kevin với mẹ và cô liên quan tới lòng hiếu kỳ thuần túy thì ít, mà vì sự thật rằng họ khiến anh ta lo sợ thì nhiều. Claire và Yolanda Bradlove không chỉ là chị em chồng mà họ cũng là bạn thân và sống cùng nhau. Và đôi khi họ đọc ý nghĩ của nhau, chuyện có thể khá là đáng sợ nếu bạn không quen với họ. Em không chắc, em ngờ rằng họ sẽ đỗ lại ở Boyser này để đón Peter, rồi mới lái xe lên kiểm tra ông em. Peter nào? Con mèo của mẹ em, Gabriel trả lời, cảm giác tội lỗi xoắn chặt dạ dày cô khi cô nhìn vào đôi mắt màu xanh biển quen thuộc của anh bạn. Anh vừa mới bước sang tuổi 30, nhưng trông chỉ khoảng 22 tuổi. Anh đứng thấp hơn Gabriel khoảng chục phân và mái tóc vàng của anh bị ánh nắng tẩy trắng. Anh theo nghề nghiệp là một thủ thư và từ trong tim là một người buôn đồ cổ. Anh xử lý mặt kinh doanh của Anomaly, cho Gabriel tự do bộc lộ óc sáng tạo của mình. Anh không phải một tội phạm, và cô chẳng tin đến một giây rằng anh sẽ dùng cửa hàng của họ như tấm chắn để bán đồ trộm cắp. Cô mở miệng để nói thành tiếng lời nói dối cô đã tập luyện ở sở cảnh sát, nhưng những từ ngữ cứ kẹt cổ họng cô. Anh sẽ ở văn phòng sáng nay, anh nói rồi biến mất qua ngưỡng cửa. Gabriel với lấy một cái bật lửa và châm một ngọn nến trà trong lọ phun hơi nhỏ. Một lần nữa, cô cố bảo mình rằng cô thực ra đang giúp đỡ Kevin, dù cho anh sẽ không biết điều đó. Cô thực sự không hề hiến tế anh cho thám tử Shanahan. Cô vẫn không thể bắt bản thân tin vào điều đó. Nhưng không quan trọng, tay thám tử sẽ ở lì trong cửa hàng cô khoảng dưới 20 phút và cô phải làm cho Kevin tin rằng cô đã thuê anh ta để làm việc lặt vặt trong mấy ngày tới. Cô nhét chiếc bật lửa vào túi chiếc váy sa mỏng và đi qua quầy thu tiền phía trước, hỗn loạn với những tin tức thôi thúc tới văn phòng. Cô nhìn nhanh quả đầu vàng của Kevin đang cúi xuống vài giấy tờ trên bàn. Và cô hít vào một hơi thật sâu. Em đã thuê một người để di chuyển mấy cái giá hàng từ mặt bên cửa hàng ra tường sau. Cô nói, ép lời nói dối tràn qua môi. Nhớ là chúng ta đã nói về chuyện đó trước đây không? Kevin ngước lên và lông mày anh cau lại. Anh nhớ chúng ta đã quyết định chờ đến năm sau cơ mà. Không, anh đã quyết định điều đó cho cả hai người. Em không nghĩ việc này lại có thể đợi lâu đến thế, nên em đã thuê một người. Mara có thể giúp anh ta. Cô nói, ý chỉ cô sinh viên trẻ tuổi làm việc bán thời gian vào các buổi chiều. Joe sẽ ở đây trong vài phút nữa thôi. Buộc ánh mắt tội lỗi của cô giữ nguyên trên người Kevin là một trong những chuyện khó khăn nhất cô từng làm. Im lặng tràn ngập căn phòng trong vài giây, tra tấn khi anh cau mày nhìn cô. Cậu Joe này là một họ hàng của em phải không? Chỉ ý nghĩ thám tử Shanahan ngụp lặn trong cùng một bề gen cũng khiến cô khó chịu gần bằng việc đóng giả làm bạn gái anh ta. Không, Gabriel vút thẳng một tập hóa đơn. Em cam đoan với anh rằng Joe không phải họ hàng. Cô giả vờ có hứng thú với tờ giấy trước mặt. Rồi cô bật ra lời nói dối khó khăn nhất trong tất cả. Anh ấy là bạn trai em. Cái cau mày của anh biến mất và trông anh chỉ bối rối mà thôi. Anh thậm chí còn không biết em có một người bạn trai đấy. Sao giờ nhắc đến anh ta trước đây? Em không muốn nói về chuyện đó cho đến khi em chắc chắn về cảm xúc của mình. Cô nói, chồng một lời nói dối lên một lời nói dối. Em không muốn tạo ra ảnh hưởng xấu. À, cha, em biết anh ta bao lâu rồi? Không lâu lắm. Cái đó đa phần là sự thật, cô cho là thế. Làm sao mà em gặp được anh ta? Cô nghĩ đến cảnh tay Râu ở trên hông, đùi và giữa hai ngực cô, cảnh người anh ấn vào cô và hơi nóng dâng lên cổ tới tận má cô. Chạy bộ trong công viên, cô nói, biết rằng giọng cô cũng đầy tội lỗi như cảm giác của cô vậy. Anh không nghĩ chúng ta có thể chi trả được khoản đó trong tháng này. Chúng ta phải trả phí vận chuyển pha lê Baccarat. Tháng tới sẽ tốt hơn cho chúng ta. Tháng tới có thể tốt hơn cho họ, nhưng không phải cho sở cảnh sát Boiser. Nó phải được hoàn thành tuần này. Em sẽ tự trả cho khoản đó. Anh không thể phản đối được đâu. Kevin tựa lưng ra sau và khoanh tay ngang ngực. Em muốn nó được hoàn thiện một cách khủng khiếp nhỉ? Sao lại bây giờ? Có chuyện gì à? Chẳng gì hết, là câu trả lời khá nhất cô có thể nghĩ ra. Có điều gì em không thể nói cho anh biết vậy? Gabriel nhìn vào đôi mắt xanh dương ngờ vực của Kevin và không phải lần đầu tiên cô nghĩ đến việc cứ nói toẻ ra rồi hai người họ có thể bí mật làm việc cùng nhau để rửa sạch tên tuổi của Kevin. Cô nghĩ về hiệp ước cung cấp thông tin mật mà cô đã ký. Hậu quả của việc phá vỡ hiệp ước cực kỳ nghiêm trọng, nhưng quỷ tha ma bắt hậu quả đi. Lòng trung thành hàng đầu của cô là cho Kevin, và anh xứng đáng với sự chân thật của cô. Anh là đối tác kinh doanh của cô, và quan trọng hơn là bạn cô. Trông em đỏ lựng và lo lắng. Bệnh tiền mãn kinh đấy. Em chưa đủ già cho bệnh tiền mãn kinh đâu. Trong chuyện này phải có gì đó ngoài những gì em tiết lộ. Hành động này không giống em. Em đang yêu tay thợ sửa chữa của em đấy à? Gabriel hầu như không nén nổi một tiếng thở dốc kinh hoàng. Không. Hẳn là dục vọng. Không. Một tiếng gõ rung cửa sau bần bật. Bạn trai của em đấy, Kevin nói. Cô có thể nói nhờ nét mặt anh rằng anh thực sự tin rằng cô có ham muốn với anh chàng thợ sửa chữa của cô. Thi thoảng, Kevin nghĩ anh ta biết hết mọi chuyện, trong khi gần như chẳng biết tẹo teo gì. Nhưng những gì cô biết về đàn ông bảo cô rằng đó là trường hợp chung của tất cả bọn họ. Cô đặt chồng hóa đơn lên bàn cô và đi ra khỏi phòng. Ý nghĩ đóng giả làm bạn gái Joe thật đáng lo. Cô di chuyển qua khu vực kho phía sau cửa hàng. Nó to gấp đôi một căn bếp nhỏ. Cô mở cánh cửa gỗ và anh ta đứng đó trong chiếc quần Levi's bạc màu, áo phông trắng và lửa khí màu đen. Anh ta đã tỉa gọn mái tóc sẫm màu và một cặp kính râm phi công che khuất đôi mắt. Nét mặt anh ta không thể đọc nổi. Anh đến vừa đúng giờ, cô nói với hình phản chiếu của cô trong kính mắt anh. Một hàng lông mày sẫm màu nhướn lên. Anh luôn như thế mà. Anh với lấy tay cô bằng một tay và đóng cánh cửa đằng sau cô bằng tay kia. Carter có ở đây không? Một lát không khí mỏng chia cách ngược chiếc áo sơ mi tay lỡ của cô với lồng ngực anh, và đầu cô bao bọc trong hương thơm của gỗ đàn hương, tuyết tùng và mùi gì đó say nồng đến nỗi cô ước mình có thể gọi tên để rồi có thể đóng chai nó. Có, cô nói và gỡ tay anh khỏi cánh tay trần của cô. Cô đi lướt qua anh và xuống dọc con hẻm tới tận góc xa nhất của thùng rác. Cô vẫn có thể cảm nhận được dấu ấn của các ngón tay anh trên làn da cô. Anh đi theo cô. Cô đã nói gì với anh ta? Anh hỏi với tông giọng trầm gay gắt. Những gì tôi được bảo phải nói với anh ấy. Giọng của chính cô chẳng hơn một lời thì thầm khi cô tiếp tục. Tôi đã bảo anh ấy rằng tôi thuê bạn trai mình để di chuyển mấy cái giá trong cửa hàng. Và anh ta tin cô à? Nói chuyện với hình ảnh phản chiếu của chính cô làm cô mất bình tĩnh. Và cô hạ ánh mắt khỏi kính râm xuống chỗ trũng ở trên môi của anh. Tất nhiên, anh ấy biết tôi không bao giờ nói dối. Ừ nhỉ, có gì tôi nên biết trước khi cô giới thiệu tôi với đối tác kinh doanh của cô không? Chà, vài thứ. Môi anh hơi mím lại. Gì? Cô thực sự không muốn thú nhận rằng Kevin nghĩ cô đang yêu, nên cô lươn lẹo chút ít. Anh ấy nghĩ anh đang yêu tôi điên cuồng. Giờ thì sao anh ta lại nghĩ thế hả? Bởi vì tôi bảo anh ấy là anh như thế, cô nói và tự hỏi từ lúc nào thì nói dối lại trở nên thú vị đến thế. Vì vậy, anh tốt hơn hết là nên đặc biệt tử tế vào. Môi anh vẫn y xì một đường thẳng, anh không thấy thú vị. Có khi ngày mai anh nên mang hoa hồng đến cho tôi. À vâng, và có khi cô nên bắt đầu giữ mồm giữ miệng đi. Joe mở ngoặc một địa chỉ giả và số điện thoại của Trung tâm An ninh Xã hội lên tờ khai thuế và ngắm kỹ khung cảnh xung quanh, chú ý tới mọi thứ mà không hề nhìn vào một thứ gì. Anh đã không làm việc ngầm trong gần một năm rồi, nhưng làm việc ngầm như đi xe đạp vậy, anh không hề quên cách lừa bịp một tay lừa đảo. Anh nghe tiếng gõ nhẹ nhẹ từ đôi xăng đan đang bỏ đi của Gabrielle khi cô rời phòng, và tiếng lách cách phiền nhiễu từ chiếc bút của Kevin khi ngón cái của hắn gõ gõ phần đuôi lên chiếc Mont Blanc. Khi Joe mới bước vào, anh đã chú ý thấy hai tủ tài liệu cao, hai cửa sổ hẹp cao từ sàn tới trần nhà bên phía Gabriel và một chồng tạp nham đủ thứ trên bàn cô. Trên bàn Kevin đặt một chiếc máy tính, xỏ sắt và một sổ lương. Mọi thứ bên phía Kevin đều trông được đo đạc có chiến lược, rồi sắp xếp với một cái thước kẻ. Một tên đồng bóng kiểm soát cứng ngắc thực sự. Khi hoàn tất tờ khai thuế, Joe đưa nó cho người đàn ông đang ngồi đối diện trực tiếp bên kia bàn. Tôi không thường điền mấy tờ kiểu này, anh bảo Kevin. Tôi thường được trả công bằng tiền mặt và chính phủ chẳng bao giờ phải biết hết. Kevin liếc qua tờ đơn. Quanh đây chúng tôi làm mọi thứ tử tế và đúng luật. Anh ta nói mà không ngước nhìn lên. Joe tựa lưng vào ghế và khoanh tay ngang ngực. Thật là một tên đê tiện lùn tịt, dối trá. Anh chỉ mất khoảng 2 giây để xác định rằng Kevin Carter tội lỗi đầy mình. Anh đã tống giam quá nhiều tên xấu xa để có thể không nhìn thấy dấu hiệu. Kevin sống quá mức thu nhập của hắn, thậm chí cả với thập niên 90, muốn gì phải có đấy ngày nay. Hắn lái một chiếc Porsche và mặc tất cả đồ thiết kế, từ áo sơ mi cho đến đôi giày Ý. Hai bức tranh Degen treo trên tường sau bàn làm việc của hắn, và hắn viết với một cây bút $200. Ngoài Anomaly và công việc định giá, hắn có vài thương nghiệp khác quanh thị trấn. Hắn sống trong một khoảnh đất ở chân đồi, nơi giá trị của một người đàn ông được đánh giá bởi khung cảnh thành phố qua cửa sổ phòng khách của anh ta. Năm ngoái, hắn báo tổng thu nhập là $50,000 với tổng cục thuế, gần như không đủ để duy trì lối sống của hắn. Nếu có một sợi chỉ chung chỉ ra hành vi tội phạm, thì chính là sự phung phí. Không sớm thì muộn, tất cả những tên lừa đảo đều trở nên đủ tự phụ, đủ phê hoặc ngập đủ nợ để lờ đi. Kevin Carter là một tấm poster sống cho sự phung phí của lỗi phạm, và hắn cũng có thể đi lòng vòng một bảng hiệu neon chỉ thẳng vào đầu. giống như rất nhiều tên trước hắn. Hắn cũng ngu ngốc, đủ để khoe khoang thói phung phí và tự mãn, đủ để tin rằng hắn sẽ không bị tóm. Nhưng lần này, hắn đã ngập quá đầu và hắn phải cảm nhận được áp lực. Buôn lậu nến và bát xúc cổ không hẳn giống như buôn lậu một bức Monet. Kevin bỏ tờ đơn sang một bên, rồi ngước lên nhìn Joe. Anh đã biết Gabriel bao lâu rồi? Giờ thì, Gabriel là một câu chuyện khác. Vào thời điểm này, chuyện cô có tội hay vô tội như cô quả quyết không quan trọng. Mà anh muốn biết điều gì khiến cô phải nơm nớp lo sợ. Cô khó đóng cọc hơn Kevin nhiều. Và Joe không biết phải hiểu cô như thế nào nữa, ngoài sự thực rằng cô còn gàn dở hơn cả một hộp bơ Skippy. Đủ lâu. Vậy chắc hẳn anh cũng biết cô ấy quá tin người. Cô ấy sẽ làm mọi việc để giúp đỡ những người mà cô ấy quan tâm. Joe tự hỏi việc giúp đỡ đó có rộng tới mức giúp cả những người cô ta quan tâm buôn lậu đồ trộm cắp không? Phải, cô ấy là một cô gái ngọt ngào thực sự. Đúng vậy, và tôi ghét nhìn thấy ai đó lợi dụng cô ấy. Tôi khá giỏi xét đoán tính cách, và tôi có thể nói anh thuộc dạng người làm việc để cho có, chắc chắn không làm nhiều hơn. Joe nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười với anh chàng nhỏ con có rắc rối bự chảng. Điều cuối cùng anh muốn là thù địch với Kevin. Ngược hẳn lại thì đúng, anh cần làm hắn ta tin anh, thuyết phục hắn rằng họ là bạn bè. Ồ, thật sao? Anh có thể nói tất cả những điều đó sau khi biết tôi trong 5 phút. Chà, hãy đối mặt đi, chẳng thể có nhiều tiền khi làm một tay thợ sửa chữa. Và nếu công việc của anh đang tốt đẹp, Gabriel sẽ chẳng phải vẽ ra một công việc cho anh ở đây. Kevin xoay ghế lùi ra sau và đứng dậy. Không một người bạn trai nào khác của cô ấy cần việc làm. Cái tên giáo sư triết học cô ấy hẹn hò cuối năm ngoái có thể cần đến nhân phẩm, nhưng ít nhất hắn ta cũng có tiền. Joe quan sát Kevin đi tới một tủ tài liệu cao và mở một ngăn kéo ra. Anh giữ im lặng để Kevin nói tất. Ngay lúc này cô ấy nghĩ cô ấy yêu anh. Hắn tiếp tờ khai thuế. Và con gái không nghĩ đến tiền khi họ mê mẩn thân hình anh. Joe đứng dậy và khoanh tay ngang ngực. Không chính xác là những gì anh được tự quý cô đó nói cho nghe. Quả là nhiều với lời khẳng định không bao giờ nói dối của cô ta. Tôi đã hơi ngạc nhiên khi anh bước vào đây sáng hôm nay. Anh không phải loại đàn ông mà cô ấy thường hẹn hò. Loại nào vậy? Cô ấy thường đi chơi với loại đàn ông kỷ nguyên mới kỳ quặc. Loại đàn ông ngồi thiền và thảo luận những chuyện tào lao như là ý thức vũ trụ của đàn ông. Ngăn kéo đóng lại, hắn tựa vai vào đó. Anh trông không giống loại đàn ông ngồi thiền. Giờ thì là một cảm giác nhẹ nhõm. Hai người đã nói chuyện gì trong con hẻm vậy? Anh tự hỏi Kevin có nghe lỏm ở cửa sau không? Nhưng anh đoán là nếu hắn ta có nghe lỏm thì họ hẳn sẽ không có cuộc chuyện trò này rồi. Joe để một nụ cười chậm rãi kéo cong khóe miệng anh. Ai nói là chúng tôi đã nói chuyện? Kevin cười đáp lại. Một trong những nụ cười tôi cũng ở trong câu lạc bộ đàn ông. Và Joe rời khỏi văn phòng. Điều đầu tiên Joe chú ý thấy khi anh đi qua mặt tiền cửa hàng là mùi hương. Nó có mùi như một cửa hàng gội đầu. Và anh tự hỏi người chỉ điểm mật của anh có thường du lịch trên tàu cỏ khô hay không. Điều đó sẽ giải thích kha khá đấy. Ánh mắt Joe lang thang khắp căn phòng và anh ghi nhận sự sắp xếp lộn xộn kỳ cục của cả đồ cũ lẫn đồ mới. Trong một góc, những cây bút ngộ nghĩnh, dao mở thư và nhiều hộp văn phòng phẩm đặt trên một cái bàn nhiều ngăn kéo. Anh liếc nhìn quầy thu tiền chính giữa và một mẫu trưng bày đá quý cổ trong một cái thùng thủy tinh cạnh máy tính tiền. Anh nhớ thầm tất cả mọi thứ trước khi sự chú ý của anh bị hút về cái thang đặt cạnh cửa sổ mặt tiền và người phụ nữ đang đứng ở bậc trên cùng. Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng dáng hình nghiêng của cô, lọt qua mái tóc màu nâu đỏ dài và biến chiếc áo lẫn cái váy mỏng màu vàng của cô trở nên trong suốt. Ánh mắt anh lướt xuống mặt, cằm tới đôi vai mảnh mai và bộ ngực đầy đặn của cô. Ngày hôm qua, anh tức như điên còn đùi anh thì nhức nhối, nhưng anh chưa chết. Anh vẫn ý thức rất rõ cơ thể mềm mại của cô về ngực cô khi anh kiểm tra xem có vũ khí không, hay vài phút sau khi họ đi về ô tô của anh. Cơn mưa lạnh buốt làm ướt đẫm áo phông của cô, đông lạnh da thịt cô và làm cứng đầu ngực cô. Mắt anh di chuyển tới eo và cái hông tao nhã của cô, trông không có vẻ là cô có mặc gì dưới váy ngoài một cái quần lót bikini, chắc là màu trắng hoặc be. Sau khi theo đuôi cô suốt tuần vừa rồi, anh đã trở nên ngưỡng mộ cặp mông tròn trịa xinh xắn và cặp chân dài của cô. Anh không quan tâm giấy phép lái xe của cô nói gì. Cô cao gần 1m83 và có đôi chân chứng minh cho điều đó. Loại cặp chân vốn dĩ là quấn quanh eo một người đàn ông. Cô có cần giúp gì không? Anh hỏi khi đi về phía cô, nâng ánh mắt khỏi những đường cong nữ tính khêu gợi của thân hình cô tới mặt cô. Thế sẽ rất tuyệt, cô nói, kéo mớ tóc qua một bên vai và nhìn xuống anh qua bên còn lại. Cô chọn một cái đĩa lớn màu xanh trắng từ một cái giá trong cửa sổ. Tôi có một khách hàng sẽ ở đây sáng nay để lấy món đồ này. Joe lấy cái đĩa từ tay cô rồi bước lùi lại khi cô trèo xuống thang. Kevin có tin anh là thợ sửa chữa cho tôi không? Cô hỏi chỉ hơn một lời thì thầm. Hơn cả thợ sửa chữa cho cô. Anh chờ cho đến khi cô đứng trước mặt anh. Anh ta nghĩ cô muốn tôi vì cơ thể của tôi. Anh quan sát cô cào tay qua tóc, làm rồi tất cả những lọn tóc xoăn mềm mại như thể cô vừa ra khỏi giường. Cô đã làm cùng chuyện đó ngày hôm qua ở sở cảnh sát. Anh ghét phải thú nhận điều này, nhưng nó quyến rũ kinh khủng. Anh đang đùa. Anh bước vài bước về phía cô và thì thầm vào tai cô. Anh ta nghĩ tôi là món đồ chơi con trai riêng của cô. Mái tóc lụa là của cô có mùi như hoa hồng vậy. Tôi hy vọng anh đã chỉnh lại cho anh ấy. Giờ thì sao tôi lại làm thế cơ chứ? Anh lùi ra sau và mỉm cười vào khuôn mặt hãi hùng của cô. Tôi không biết mình từng phải làm gì để phải chịu chuyện này. Cô nói khi lấy cái đĩa và đi vòng qua anh. Tôi chắc chắn mình chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa đến độ xứng đáng phải nhận loại nghiệp chướng tồi tệ này. Nụ cười của Joe tắt lịm và một cơn buốt giá gặm nhấm gáy anh. Anh đã quên bén mất. Anh đã nhìn thấy cô đứng trên cái thang với ánh nắng rọi lên mọi đường cong mềm mại. Và trong vài phút, anh đã quên bén mất cô bị điên. Gabriel trông thì bình thường, nhưng cô không bình thường. Cô tin vào nhân quả, luồng khí và xét đoán tính cách con người qua các ngôi sao. Cô hẳn tin rằng mình cũng có thể bắt sóng với Elvis. Cô là một kẻ lập dị và anh cho là mình nên cảm ơn cô vì nhắc cho anh nhớ rằng anh không ở trong cửa hàng của cô để chằm chằm nhìn mông cô. Nhờ có cô, sự nghiệp thám tử của anh đang trên bờ vực và anh phải giải quyết cho xong với một vụ khám xét lớn. Không nghi ngờ gì, anh rời ánh mắt khỏi lưng cô và lướt quanh văn phòng. Những cái giá mà cô muốn di chuyển ở đâu thế? Gabriel đặt cái đĩa lên quầy hàng cạnh máy tính tiền. Kia kìa, cô nói, chỉ về hệ thống giá đỡ bằng kim loại và kính gắn vào tường bên kia căn phòng. Tôi muốn chúng được chuyển ra tường sau. Ngày hôm qua, khi cô nói cái giá, anh đã cho rằng cô có ý nói tủ trưng bày. Với việc lắp và gỡ có dính dáng, công chuyện này sẽ tiêu của anh mất vài ngày. Nếu anh sơn, anh có thể kéo dài ra thành 2, có lẽ là 3 ngày tìm kiếm bất kỳ thứ gì để đóng cọc Kevin Carter, và anh sẽ đóng cọc hắn. Anh không nghi ngờ điều đó lấy một phút. Joe băng qua căn phòng tới cái giá, mừng vì việc này sẽ tốn kha khá thời gian. Không giống những miêu tả về cảnh sát chiếu trên TV, các vụ án không được giải quyết trong có một giờ, phải mất nhiều ngày và nhiều tuần, đôi khi hàng tháng trời, để thu thập đủ bằng chứng cho một vụ tống giam. Rất nhiều chờ đợi, chờ cho kẻ nào đó có động tĩnh, hốt hoảng hay bị phản bội. Joe để ánh mắt lướt qua những khung tranh bằng sứ và thủy tinh, bạc và thiếc, vài cái rổ đan nằm trên một cái hòm cũ giữa các giá hàng. Và anh với tay lấy một cái túi vải nhỏ và giơ nó lên mũi. Anh có hứng thú với những thứ có thể ở trong cái hòm hơn là những gì ở trên hòm. Cũng không phải anh thực sự mong tìm thấy bức họa của ông Hinland dễ dàng đến thế. Đúng là thỉnh thoảng anh đã tìm được chỗ giấu thuốc viện và đồ trộm cắp ở những nơi rõ rành rành. Nhưng anh đoán mình sẽ không may mắn được thế với vụ này. Cái đó chỉ là túi hoa khô thơm thôi. Joe liếc qua vai nhìn Gabriel và ném cái túi nhỏ vào trong rổ. Tôi đã đoán ra rồi, nhưng dẫu sao cũng cảm ơn. Tôi đã nghĩ anh có thể nhầm nó với một loại thuốc gây nghiện nào đó. Anh nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của cô và nghĩ rằng anh phát hiện thấy một dấu hiệu hài hước. Nhưng anh cũng không chắc, nó cũng rất dễ là một tia mất trí. Ánh mắt anh lướt qua cô tới căn phòng trống không. Carter vẫn ở trong văn phòng, bận rộn với hy vọng làm cho bản thân hắn khá lên. Tôi đã làm một đặc vụ về ma túy trong 8 năm, tôi nghĩ mình biết sự khác biệt, cô thì sao? Tôi không nghĩ mình nên trả lời câu hỏi đó, xét đến việc nó có thể buộc tội tôi. Một nụ cười thích thú nhếch hai khóe môi đỏ hồng của cô lên. Cô rõ ràng là nghĩ mình hài hước lắm đấy. Nhưng tôi phải nói rằng nếu tôi từng dùng thuốc viện và nhớ kỹ rằng tôi không có đang thú nhận gì đó đâu đấy thì cũng là lâu lắm rồi vì những lý do tôn giáo. Anh có một cảm xúc rằng anh sẽ thực sự hối tiếc, nhưng anh vẫn cứ hỏi. Lý do tôn giáo ư? Để tìm kiếm sự thật và sự khai sáng. Cô nói rõ thêm, để phá vỡ ranh giới của trí óc nhằm tìm kiếm tri thức cao hơn và sự trọn vẹn trong tâm hồn. Ừ đấy, anh thấy hối tiếc rồi. Để khám phá mối liên hệ vũ trụ giữa cái tốt và cái xấu, sự sống và cái chết. Để tìm kiếm cuộc sống mới, nền văn minh mới, để liều lĩnh đi tới những nơi chưa một con người nào từng đi tới. Anh thêm vào, giữ giọng nhạt nhẽo. Cô và thuyền trưởng Kit dường như có rất nhiều điểm chung đấy. Chú thích, nhân vật trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Một cái cau có đập toẹt nụ cười của cô. Có cái gì trong hòm này vậy? Anh hỏi. Đến Giáng sinh. Lần cuối cùng cô kiểm tra là khi nào? Giáng sinh. Chuyển động phía sau Gabriel hút sự chú ý của Joe về quầy trước và anh quan sát Kevin đi tới chỗ máy tính tiền và ấn nó mở ra. Anh có vài công việc lặt vặt phải chạy sáng nay, Gabriel. Kevin nói khi anh đổ đầy ngăn kéo bằng tiền. Anh sẽ quay lại lúc 3 giờ. Gabriel quay phát lại và nhìn bạn kinh doanh của cô. Sự căng thẳng làm tắc nghẽn không khí, nhưng dường như không có ai ngoài cô chú ý tới. Nó bịt kín họng cô, nhưng lần đầu tiên kể từ lúc bị tống giam, cảm giác nhẹ nhõm cũng nâng cánh tâm hồn cô. Cái kết cho cảnh điên khùng này đang trong tầm mắt. Kevin rời đi càng sớm, thì tay thám tử có thể lục soát càng sớm, và anh ta sẽ càng sớm tìm thấy không gì cả. Anh ta sẽ càng sớm rời khỏi cửa hàng và cuộc đời của cô hơn. Ồ, được rồi, cứ thoải mái đi. Nếu anh thực sự bận rộn, thì anh không cần quay lại đây đâu. Kevin rời ánh mắt khỏi Gabriel sang người đàn ông đang đứng thẳng phía sau cô. Anh sẽ quay lại. Ngay khi Kevin đi, Gabriel liếc nhìn qua vai. Làm việc của anh đi, thám tử. Cô nói rồi đi tới quầy trước và bắt đầu bọc cái đĩa xanh vào giấy lót. Qua khóe mắt, cô quan sát anh kéo một quyển sổ nhỏ màu đen ra khỏi túi sau của chiếc Levi's. Anh hãy nó mở ra và từ tốn đi khắp cửa hàng của cô, dùng tay lần một trang và dừng lại để nguệch ngoạc lên trang khác. Khi nào thì Mara Paglino đến làm việc? Anh hỏi mà không nhìn lên. 1:30. Anh kiểm tra dấu hiệu trên đáy một cái đĩa bơ Westwood, rồi đóng quyển sổ lại. Nếu Kevin quay lại sớm, hãy giữ anh ta ở ngoài này với cô. Anh nói khi đi vào văn phòng và đóng sập cánh cửa lại phía sau. Bằng cách nào chứ? Cô hỏi cửa hàng trống không. Nếu Kevin quay lại sớm, cô không biết bằng cách nào. Chưa nói đến xử trí anh, để giữ anh không phát hiện ra tay thám tử đang xoay vần cả cái bàn của anh lên. Nhưng chuyện Kevin có về sớm và tóm được Joe tận tay cũng không đáng kể. Kevin vẫn sẽ biết mà thôi. anh quá ư ngăn nắp, đến mức anh luôn luôn biết nếu có ai đó chạm vào đồ đạc của anh. Suốt 2 tiếng sau đó, các dây thần kinh của Gabriel ngày càng xoắn chặt hơn. Mọi tiếng tích tắc của đồng hồ đều đẩy cô gần hơn tới ngưỡng sụp đổ hoàn toàn. Cô cố chìm mình trong lịch trình thường ngày, cô thất bại. Cô nhận thức quá rõ chuyện tay thám tử đang lục soát tìm bằng chứng buộc tội sau cánh cửa khép kín của văn phòng cô. Vài lần cô đi về hướng cửa văn phòng với ý định thò đầu vào trong và xem chính xác thì anh ta đang làm cái gì, nhưng cô luôn luôn mất can đảm. Mọi âm thanh nhỏ xíu cũng khiến cô nhảy dựng lên. Và một cục nghẹn tạo hình trong họng và dạ dày cô, chặn không cho cô ăn món súp cải xanh mà cô đã mua làm bữa trưa. Đến lúc Joe cuối cùng cũng chui ra khỏi văn phòng lúc 1 giờ, Gabriel đã căng thẳng đến mức cô cảm thấy muốn hét toáng lên. Thay vào đó, cô hít vài thở sâu và im lặng, niệm câu thần chú xoa dịu 7 âm tiết mà cô đã sáng tác ra 18 năm trước để đương đầu với cái chết của cha cô. Được rồi, Joe xen ngang nỗ lực tìm kiếm chốn thanh tĩnh của cô. Tôi sẽ gặp cô vào sáng mai. Anh chắc chẳng tìm thấy bất kỳ thứ gì đáng tội, nhưng Gabriel cũng không ngạc nhiên, chẳng có gì mà tìm hết. Cô theo anh ta ra phòng sau. Anh đi đấy à? Anh nhìn vào mắt cô và một khóe miệng anh nhếch lên. Đừng nói với tôi là cô sẽ nhớ tôi nhé. Tất nhiên là không, nhưng còn mấy cái giá thì sao? Tôi phải nói gì với Kevin chứ? Bảo anh ta rằng tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Anh lấy cái kính râm ra khỏi túi áo phông. Tôi cần đặt một cái máy nghe trộm vào điện thoại làm việc của cô, nên hãy đến sớm hơn một chút vào buổi sáng đấy. Tôi sẽ chẳng mất đến vài phút đâu. Anh sẽ nghe lỏm điện thoại của tôi à? Anh không cần một lệnh của tòa án hay gì đó sao? Không, tôi chỉ cần sự cho phép của cô, thứ mà cô sẽ trao cho tôi mà thôi. Không đâu. Hàng lông mày đen của anh nhíu xuống và mắt anh trở nên cứng rắn. Vì quái gì lại không? Tôi tưởng cô đã nói cô chẳng liên quan gì đến vụ trộm bức Monet của Hinland. Tôi không liên quan. Vậy thì đừng có hành động như thể cô có gì phải che giấu nữa. Tôi đâu có, đó là sự xâm phạm khủng khiếp đời sống riêng tư. Anh cắm gót chân xuống và nhìn cô qua đôi mắt nheo nheo. Chỉ nếu cô có tội mà thôi, trao sự cho phép của cô có thể chứng minh rằng cô và Kevin trong sáng như những đứa trẻ sơ sinh. Nhưng anh không tin vào điều đó, đúng không nào? Không, anh trả lời không do dự. Phải mất rất nhiều nỗ lực mới không nói cho anh ta nghe chính xác nơi anh ta có thể nhét cái máy nghe trộm của mình. Anh ta quá tự mãn vào bản thân, quá mức tự tin, nhưng cũng quá sai lầm. Một cái máy nghe trộm sẽ chẳng kiếm được gì cho anh ta hết, và chỉ một cách để chứng minh rằng anh ta sai. Tốt thôi, cô nói, làm bất kỳ chuyện gì anh muốn, đặt một cái máy quay, dùng đến máy kiểm tra nói dối, đưa dụng cụ tra tấn. Lúc này thì máy nghe trộm làm hữu dụng rồi. Anh mở cửa sau và đẩy cái kính râm lên xuống mũi thẳng tắp. Tôi để dành dụng cụ tra tấn cho những tay chỉ điểm lập dị thích thú với nó cơ. Những đường nét nhục dục ở môi anh cong lại thành một nụ cười khiêu khích, có thể khiến một người phụ nữ gần như tha thứ hết cho anh vì đã còng tay cô ta rồi tống cô ta vào tù. Cô có hứng thú không? Gabriel tránh khỏi thôi miên của nụ cười đó, choáng váng vì anh cũng có thể gây ảnh hưởng đến cô. Không, cảm ơn. Anh móc một ngón tay vào dưới cằm cô và nâng ánh mắt cô lên, quay lại mắt anh, giọng nói quyến rũ của anh ve vuốt da thịt cô. Tôi có thể thực sự dịu dàng đấy. Cô nhìn vào cặp kính râm của anh và không thể nói được anh đang đùa hay nghiêm túc. Anh cố quyến rũ cô hay đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Tôi sẽ bỏ qua. Đồ gà con, anh thả tay xuống và bước một bước ra sau. Cô hãy cho tôi biết nếu cô đổi ý nhé. Trong vài giây sau khi anh đi, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Một cơn run rẩy nhồn nhột cù treo dạ dày cô, và cô cố tự bảo mình đó là vì cô chưa ăn, nhưng cô không thực sự tin vào điều đó. Với việc tay thám tử đã đi, cô đáng lẽ phải cảm thấy khá hơn, nhưng cô thì không. Anh sẽ quay lại vào ngày mai với máy nghe trộm, rình mò các cuộc trò chuyện. Đến lúc Gabriel xong việc trong ngày, cô đã cảm thấy như thể não cô sưng phồng và đầu cô sắp sửa nổ tung. Cô không biết chắc, nhưng cô nghĩ cô có thể đang phát triển một khe stress ở hộp sọ. Lái xe về nhà thường tốn mất của Gabriel 10 phút, giờ được hoàn thành trong có 5 phút. Cô rẽ chiếc Toyota dòng bán tải vào rồi ra khỏi luồng giao thông và chưa bao giờ quá đỗi vui mừng đến thế để đi vào căn gara chỉ chứa được một xe ô tô ở đuôi nhà cô. Ngôi nhà gạch mà cô đã mua cách đây một năm khá nhỏ và nhồi nhét đầy những miếng, những mẫu đời sống của cô. Trong một cửa sổ nhô ra đối diện với đường, một con mèo đen khổng lồ nằm duỗi mình giữa những cái đệm màu đào, quá béo và lười biếng để thực hiện được một màn chào hỏi đúng đắn. Những tia mặt trời tràn qua vô số tấm kính, trải những vùng sáng hình lập phương lên sàn gỗ và thảm hoa cỏ. Bộ ghế và tràng kỷ được bọc màu tùng lam và hồng đào. Cùng lúc ấy, những cây cỏ tươi tốt tô điểm cho căn phòng hình chữ nhật. Bức chân dung bằng màu nước vẽ một con mèo đen nằm trên cái ghế bành được treo trên một lò sưởi gạch thanh lịch. Khi Gabriel lần đầu tiên đặt mắt đến ngôi nhà này, cô đã yêu ngay nó. Nó giống như chủ trước của nó, cổ kính và chứa đựng một bầu không khí chỉ có thể được tạo ra từ thời xa xưa. Căn phòng ăn nhỏ được trang trí bằng tủ bếp đền tường và dẫn ra một căn bếp với những tủ bát đĩa cao với từ sàn nhà lên tận trần. Cô có hai phòng ngủ, một trong số đó cô dùng làm phòng vẽ. Các đường ống cứ rên rỉ, sàn nhà gỗ thì lạnh và nước thì nhỏ giọt vào buồng tắm. Nước toilet chảy không ngừng nghỉ trừ phi cô lắc nhẹ tay vặn, và cửa sổ phòng ngủ của cô thì bị đóng chặt. Dẫu vậy, cô yêu ngôi nhà của cô bất chấp những hư hỏng của nó, và yêu thậm chí cả vì những hư hỏng ấy. Thoát quần áo khi bước đi, Gabriel hướng đến phòng vẽ, bỏ qua những cái bát và chai nhỏ chứa kem chống nắng và các loại dầu chiết xuất tự nhiên khác mà cô đã chuẩn bị. Đến lúc cô tới được cửa phòng vẽ, tất cả những gì cô mặc là chiếc quần lót bikini màu trắng. Một cái áo sơ mi loang lổ màu vẽ treo trên một khung vẽ ở giữa phòng. Khi cô đã cài khuy áo đến nửa ngực, cô bắt đầu nhặt nhạnh đồ vẽ. Cô biết chỉ có một cách để giải phóng cơn giận khủng khiếp quấn quanh người cô và lại tô đen cả luồng khí của cô. Cô đã vượt qua xa tọa thiền và hương thơm xoa dịu rồi, và chỉ có một cách để biểu lộ cơn giận dữ và cảm giác tra tấn nội tại. Chỉ có một cách để tống nó ra khỏi cơ thể cô. Cô không thèm chuẩn bị vải bạt hay phác họa khuôn hình trước. Cô không thèm làm dịu lớp sơn dầu nặng nề hay cố pha sáng màu sắc. Cô thậm chí còn không có một ý tưởng rõ ràng về những gì cô định vẽ nữa. Cô chỉ vẽ mà thôi. Cô không tốn thời gian cẩn thận tính toán mỗi nét phác cọ hay thèm quan tâm xem cô đang tạo ra cả một mớ hỗn loạn trên vải vẽ. Cô chỉ vẽ mà thôi. Vài giờ sau, cô không ngạc nhiên khi thấy ác quỷ trong bức tranh của cô mang một vẻ tương đồng đáng kể với Joe Shanahan, hay con cừu non bé nhỏ tội nghiệp bị còng bằng một đôi còng tay bạc, có mái tóc đầu óng ả trên đầu thay vì lông len. Cô bước lùi lại một bước để cẩn trọng đánh giá bức tranh. Gabriel biết cô không phải là một nghệ sĩ vĩ đại. Cô vẽ về tình yêu, nhưng thậm chí cô cũng biết tác phẩm này không phải bức vẽ tuyệt nhất của cô. Dầu bị dùng quá nặng và vầng hào quang bao quanh đầu con cừu trông giống cái kẹo dẻo hơn. Chất lượng không tốt được gần bằng cả những bức vẽ và chân dung khác treo trên bức tường trắng của phòng tranh. Và như cô đối xử với những bức vẽ khác, cô bỏ chuyện vẽ tay và chân cho một lần khác. Cô cảm thấy trái tim nhẹ bẫng và một nụ cười nâng hai má cô lên. Mình thích nó. Cô thông báo cho căn phòng trống không, rồi đâm cây cọ vẽ vào một khoanh mực đen và thêm một bộ cánh kinh khủng cho ác quỷ. Chương 5. Tóc gáy Gabriel dựng đứng khi cô xem thám tử Shanahan đặt một máy nghe trộm vào tai nghe điện thoại, rồi anh lấy cái tua vít và đặt mọi thứ vào vị trí cũ. Thế thôi à, cô thì thào. Một hộp dụng cụ nằm mở ra ở chân anh và anh thả cái tua vít vào trong. Sao cô lại thì thào thế? Cô hắng giọng và nói, anh đã xong chưa, thám tử? Anh liếc cô qua vai và đặt cái tai nghe vào lại thân máy. Gọi tôi là Joe ấy, tôi là người yêu của cô, nhớ chứ? Cô dành cả đêm qua để cố quên đi. Bạn trai? Cũng giống nhau thôi. Gabriel cố không đảo tròn mắt. Cố rồi thất bại, cố rồi thất bại. Vậy hãy nói cho tôi. Cô dừng lại và thở ra. Joe, anh đã kết hôn chưa? Anh quay người đối mặt với cô và dồn trọng lượng lên một chân. Chưa. Tình yêu cháy bỏng của một cô nàng may mắn nào đó. Anh khoanh tay ngang ngực chiếc áo phông xám. Vào lúc này, không. Mới chia tay? Phải. Hai người ở cùng nhau bao lâu? Ánh mắt anh hạ thấp xuống chiếc áo sơ mi màu ngọc lam với hai con bướm màu xanh xanh vàng vàng to đùng mỗi bên ngực của cô. Cô quan tâm làm gì? Chỉ đang cố nói chuyện vui vẻ thôi mà. Anh trượt ánh mắt lên mặt cô một lần nữa. 2 tháng. Thật đấy à? Sao cô ấy lại phải mất lâu đến thế mới lấy lại lý trí vậy? Mắt anh nheo lại và anh dướn người về phía cô. Cô bị điên đấy à? Đấy là vấn đề của cô chắc. Cô là người đang gặp phải rắc rối và tôi là người có thể giúp cô giải quyết được việc đó. Thay vì chọc ghẹo tôi đến phát điên, cô nên hỏi thăm mặt tốt của tôi mới đúng. Chỉ mới hơn 9 giờ sáng mà Gabriel đã có quá đủ thám tử Joe Shanahan để đi hết cả 9 năm rồi. Cô đã có quá đủ việc anh ta gọi cô là đồ điên và chế nhạo những đức tính cá nhân của cô rồi. Cô phát ngán việc anh ta cứ sai bảo cô, ép cô đóng vai chỉ điểm và đặt một con dẹp vào điện thoại của cô. Cô trừng mắt nhìn anh và đấu tranh xem có nên khiêu khích anh thêm nữa. Thường thì cô cố làm một người tốt, nhưng cô không cảm thấy tốt lắm sáng nay. Cô đặt hai tay lên hông và quyết định liều lĩnh với cơn nóng giận của anh. Anh chẳng có mặt nào tốt cả. Ánh mắt anh chậm chạp di chuyển khắp mặt cô rồi lướt qua cô. Khi anh nhìn lại, đôi mắt sẫm màu của anh nhìn xoáy vào cô, nhưng giọng anh trầm khàn và quyến rũ khi anh lên tiếng. Đó không phải là những gì em đã cảm thấy tối qua. Tối qua ư? Anh đang nói về cái gì vậy? Trần truồng lên giường anh, lăn lộn giữa các tấm drap, em gào thét tên anh và cầu nguyện Chúa trong cùng một hơi thở. Tay Gabriel thõng xuống hai bên. Hử? Trước khi có thể hiểu hết những gì anh đang làm, anh đặt lòng bàn tay lên hai má cô và kéo cô về phía anh. Hôn anh đi, em yêu. Anh nói, hơi thở của anh mơn man má cô. Đưa anh lưỡi của em nào. Hôn anh đi, em yêu. Sững sờ không nói nên lời, Gabriel không thể làm gì hơn là đứng đó như một ma nơ canh. Hương thơm từ xà phòng gỗ đàn hương của anh xộc vào cô. Khi anh hạ miệng xuống và ấn vào miệng cô, anh giải những nụ hôn mềm mại lên hai khóe môi cô và ôm mặt cô trong lòng bàn tay ấm áp của anh khi các ngón tay anh lồng vào phần tóc ngay trên tai cô. Đôi mắt nâu của anh phủ kín tầm nhìn của cô, cứng rắn và mãnh liệt, trái ngược hẳn với cái miệng nóng hổi, nhục dục của anh. Đầu lưỡi anh chạm vào viền môi cô và hơi thở của cô nghẹn lại trong họng. Cô cảm nhận một cơn co giật tụ lại ở gan bàn chân, cảm giác nho nhói, ấm áp, cuộn tròn các ngón chân cô và lắng xuống trong bụng cô. Nụ hôn thật dịu dàng, gần như ngọt ngào, và cô đấu tranh để mắt mình mở to, đấu tranh để nhắc nhở bản thân rằng đôi môi đang mơn man môi cô. Như thể anh thực sự là người yêu của cô, thuộc về một tay cảnh sát cứng đầu với luồng khí đen xì. Nhưng vào lúc này đây, luồng khí của anh không có cảm giác đen xì. Nó đỏ rực, màu đỏ nóng bỏng, ngột ngạt của dục vọng. Dục vọng của anh bao quanh cả hai người họ và thúc giục cô quy hàng trước sự vuốt ve đầy sức thuyết phục của anh. Cô thua trận, mắt cô khép lại và môi cô hé ra. Anh dỗ miệng cô mở ra và lưỡi anh chạm vào cô, nóng bỏng, trơn mượt và khiêu khích được đáp lại. Cô ấn miệng mình vào anh, kéo sâu nụ hôn và buông mình vào luồng cảm xúc dâng tràn khắp người cô. Anh có mùi thật tuyệt, vị của anh còn tuyệt hơn. Cô dựa vào anh, nhưng anh buông tay khỏi mặt cô và kết thúc nụ hôn. Anh ta đi rồi, anh nói, chỉ hơn một tiếng thì thầm. Không khí giá lạnh vuốt ve bờ môi ẩm ướt của cô và cô mở mắt. Gì cơ? Kevin. Cô chớp mắt vài lần trước khi đầu óc bắt đầu rõ ràng. Cô liếc ra sau, nhưng căn phòng trống không trừ ra hai bọn họ. Từ phía trước cửa hàng, cô nghe tiếng máy tính tiền mở ra. Anh ta vừa đứng ở ngưỡng cửa. À, cô quay lại với anh nhưng không thể nhìn vào mắt anh. Ừ, đó cũng là những gì tôi đoán. Cô lẩm bẩm và tự hỏi từ khi nào thì nói dối lại trở nên dễ dàng đến như vậy đối với cô. Nhưng cô biết câu trả lời, chính cái phút thám tử Shanahan xử lý cô trong công viên Julia David. Cô đi vòng qua anh tới bàn cô và ngồi xuống trước khi đầu gối cô khuỵu hẳn. Cô cảm thấy đờ đẫn và hơi mất phương hướng, như sau cái lần cô cố ngồi thiền bằng cách treo ngực người và cuối cùng kết thúc bằng việc rơi ra khỏi đôi bốt trọng lực. Hôm nay tôi sẽ đi gặp đại diện của Silverwhite, nên tôi sẽ không ở đây từ trưa đến khoảng 2 giờ. Anh phải tự lực cánh sinh đấy. Anh nhún vai. Tôi có thể tự xử lý được. Tuyệt vời, cô nói hơi quá mức nhiệt tình. Cô với tay lấy quyển catalog đầu tiên trên cùng một chồng giấy và mở ra chính giữa. Cô không biết mình đang nhìn vào cái gì nữa. Tâm trí cô còn đang quá bận rộn, tua lại khoảnh khắc đáng xấu hổ vừa qua. Anh đã hôn cô để chặn miệng cô trước mặt Kevin và cô tan chảy như bơ dưới môi anh. Tay cô run rẩy và cô kéo chúng vào lòng. Gabriel. Ừ, nhìn tôi này. Cô bắt ánh mắt mình tới chỗ anh và không ngạc nhiên khi thấy nét cau có. Và không ngạc nhiên khi thấy nét cau có trên khuôn mặt ngăm ngăm dữ tợn của anh. Cô không nhũn ra chỉ vì nụ hôn đó chứ, hả? Anh hỏi nhỏ đủ để giọng anh không bị vượt ra khỏi phòng. Cô lắc đầu và đẩy một bên tóc ra sau tai. Tôi đã biết sao anh lại làm thế mà. Bằng cách nào chứ? Cô quay lưng về phía anh ta mà. Anh cúi xuống để nhặt hộp dụng cụ và máy khoan lên, rồi lại nhìn cô lần nữa. À, tôi quên mất. Cô là bà đồng mà. Không, tôi không phải thế. Giờ thì thật nhẹ nhõm. Nhưng mẹ tôi thì phải. Nét cau có của anh hằn sâu hơn, rồi anh quay về hướng cửa và lẩm bẩm cái gì đó dưới hơi thở nghe như là trời đất quỷ thần ơi, xin hãy cứu con. Khi anh ra khỏi phòng, ánh mắt cô chuyển từ những lọn tóc cong ngắn đang vuốt ve qua gáy anh, qua đôi vai rộng và đi xuống lưng chiếc áo phông màu xám mềm mà anh đã dắt vào trong cặp quần Levi's của mình. Một cái ví phồng lên bên túi trái quần jean của anh và gót đôi bốt làm việc của anh nện vang khắp sàn nhà. Gabriel chống khuỷu tay lên bàn và tựa mặt vào tay. Cô không phải tín đồ cuồng nhiệt của Chaka. Các Chaka được miêu tả như là xếp thành một cột thẳng từ gốc của cuộc sống lên đỉnh đầu. Các Chaka được cho là đem lại năng lượng cho cơ thể và có liên quan đến các phần cơ thể, tình cảm hay tâm lý của một người. Chức năng của các Chaka là xoay tròn để thu hút vào năng lượng sống từ vũ trụ để giữ cân bằng cho sức khỏe về tâm linh, tâm lý, tình cảm và sinh lý của cơ thể. Nhưng cô tuyệt đối tin vào mối quan hệ hòa hợp giữa cơ thể, trí óc và tinh thần. Và ngay lúc này, cả ba thứ đó đều đang hỗn loạn. Đầu óc cô kinh hãi trước phản ứng thể xác của cô dành cho tay thám tử và tâm hồn cô trống rỗng, bối rối trước sự phân chia thái cực đó. Anh đoán giờ đã an toàn để đi vào đây rồi. Gabriel thả tay xuống và nhìn Kevin khi anh ta bước vào phòng. Xin lỗi, cô nói. Vì sao chứ? em không biết là anh sẽ đến làm việc sớm mà. Anh ta đặt một chiếc cặp táp lên bàn và vô thức tăng lên cảm giác tội lỗi của cô. Joe là một anh chàng hùng hổ, anh hiểu mà. Cô không chỉ phản bội tình bạn của cô với Kevin, mà giờ anh còn vô thức làm mọi việc tồi tệ hơn nhiều khi bào chữa cho hành vi của cô với tên đàn ông nghe trộm điện thoại với hy vọng khám phá ra thứ gì đó đáng tội. Kevin, tất nhiên, không biết gì về con dẹp nghe trộm và cô không thể cảnh báo cho anh. Cô thở dài và tựa vào tay. Vào lúc cảnh sát loại cô và Kevin ra khỏi danh sách tình nghi của họ, cô sợ rằng cô cũng sẽ bị điên y như những gì tay thám tử đang cáo buộc cô.
Có vấn đề gì sao?
Kevin hỏi khi anh đi vòng quanh bàn và với tay lấy điện thoại. Anh không thể dùng cái đó ngay bây giờ được, cô nói, ngăn anh lại, cứu anh khỏi con dẹp. Anh rụt tay lại. Em cần dùng nó trước à? Cô đang làm cái gì thế này? Anh không có tội. Cảnh sát sẽ chẳng nghe được gì ngoài những cuộc gọi kinh doanh của Kevin. Những thứ cũng thú vị như quan sát sơn khô đi vậy. Các cuộc gọi của anh sẽ nhàm chán đến mức họ lãnh đủ. Nhưng Kevin có vài cô bạn gái. Và thỉnh thoảng khi Gabriel đi vào văn phòng, anh đã quay lưng lại và che lấy ống nghe bằng tay. Như thể cô đã bắt gặp anh thảo luận những chi tiết thân mật trong đời sống tình yêu. Không, em không cần dùng nó ngay bây giờ, nhưng chỉ cần đừng... Cô dừng lại, tự hỏi làm sao để có thể cứu anh mà không có vẻ quá mơ hồ hay đi vào quá chi tiết. Làm sao cô có thể cứu anh mà không bảo với anh rằng cảnh sát đang nghe lỏm các cuộc điện thoại của anh. Chỉ đừng có riêng tư quá nhé, cô lại bắt đầu. Nếu anh có gì đó thực sự cá nhân muốn nói với một cô bạn gái, có lẽ anh nên đợi cho đến khi về đến nhà. Anh nhìn cô theo cách Joe cũng nhìn cô, như thể cô bị mất trí. Em đã nghĩ anh sắp sửa làm gì thế? Gọi những cuộc điện thoại khiêu dâm à? Không, nhưng em không nghĩ anh nên nói về những vấn đề riêng tư với bạn gái. Ý em là đây là việc kinh doanh. Anh ư? Anh khoanh tay ngang ngực chiếc áo vest và đôi mắt xanh của anh nheo lại. Thế còn em thì sao? Cách đây vài phút, mặt em dính chặt vào tay thợ sửa chữa của em đấy. Giờ thấy anh tức giận, nhưng chẳng mấy ngày nữa anh sẽ cảm ơn cô thôi. Em sẽ ăn trưa với đại diện của Silverwire chiều nay, cô nói, cố tình thay đổi chủ đề. Em sẽ đi trong khoảng 2 tiếng. Kevin ngồi xuống và khởi động máy tính của anh, nhưng anh không nói gì hết. Anh không nói chuyện với cô trong khi cô kiểm tra bên line chuyển hàng, ngay khi trong nỗ lực dỗ dành anh, cô dọn sạch bên văn phòng của cô. 3 tiếng đồng hồ cho đến cuộc hẹn buổi trưa dường như kéo dài vô tận. Cô đổ đầy hoa oải hương và ngải đắng vào bình xịt xứ, bán vài món hàng và luôn luôn ngầm theo dõi tay thám tử, tháo gỡ các giá đỡ gắn trên tường ở bên phải cô. Cô quan sát để đảm bảo anh không gắn thêm một con dẹp nào nữa hay rút một cái súng lục ra khỏi đôi bốt và bắn vào ai đó. Cô quan sát các cơ bắp anh căng lên dưới áo phông khi anh gỡ cái giá thủy tinh nặng nề, và cô quan sát bờ vai rộng cơ bắp của anh khi anh vác nó vào phòng sau. Anh đã đeo thắt lưng treo dụng cụ trễ trên hông như bao súng, và tay anh trượt êm du vào cái túi trước cất ốc vít. Thậm chí khi Gabriel không quan sát anh thì cô cũng biết khi nào thì anh ra khỏi phòng và khi nào thì anh vào. Cô có thể cảm nhận anh như lực hút vô hình của hố đen. Khi cô không giúp đỡ khách hàng, cô lại tự mình bận rộn với điệp khúc phủi bụi không bao giờ kết thúc, và cô tránh nói chuyện với anh nhiều hết sức có thể, chỉ trả lời những câu hỏi trực tiếp của anh. Đến 10 giờ, sự căng thẳng đã siết chặt hộp sọ cô, và vào 11:30, cô bị giật giật khóe mắt ngoài bên trái. Cuối cùng, lúc 12:15, cô vừa lấy cái ba lô nhỏ bằng da và ra khỏi cửa hàng đầy áp lực, bước vào ánh nắng rực rỡ, cảm giác như cô vừa được phóng thích sau 10 năm hà khắc. Cô gặp đại diện của Silverwire trong một cửa hàng ở trung tâm mua sắm, rồi họ ngồi ngoài ban công và bàn luận về những cái vòng và khuyên tai bạc xinh xắn Một cơn gió nhẹ đung đưa cái ô xanh trên đầu khi xe cộ băng qua trên con phố phía dưới. Cô gọi món gà xào ưa thích và một cốc trà đá, rồi đợi cho cảm giác căng thẳng của buổi sáng rời khỏi sọ. Tật giật giật ở mắt cô đã hết, nhưng có vẻ như cô không hề hoàn toàn thư giãn. Bất kể cô cố gắng bao nhiêu, cô cũng không thể tập trung và điều hòa lại tinh thần. Bất kể cô đấu tranh bao nhiêu, tâm trí cô vẫn quay lại với Joe Shanahan và vô số cách mà tay thám tử có thể lừa. Moi một lời thú tội sai sự thực từ Kevin trong lúc cô đi vắng. Cô không tin là lại có tính mềm lòng trong cái cơ thể cơ bắp đồ sộ của thám tử Shanahan. Và cô ngờ ngợ mong sẽ quay về và thấy Kevin tội nghiệp bị còng vào một cái ghế. Những gì chào đón cô khi cô bước vào cửa hàng 2 giờ sau là những thứ cuối cùng cô mong đợi. Tiếng cười của Kevin hòa vào cùng Mara khi hai người họ đứng cạnh một cái thang, toe toét cười với Joe Shanahan như thể tất cả họ là bạn thân. Đối tác kinh doanh của cô đang ngửa mặt lên cười với tay thám tử quyết tâm bắt anh ấy vào tù. Và Gabriel biết Kevin sẽ ghét nhà tù hơn so với phần lớn cánh đàn ông. Anh sẽ ghét quần áo, kiểu tóc và ghét không có di động. Ánh mắt cô di chuyển từ khuôn mặt vui vẻ của Kevin tội nghiệp tới tám giá hàng cao dần chạy từ sàn lên tận trần nhà ở tường ngang. Joe đứng ở bục cao nhất của cầu thang với một tay cầm khoan, một tay cầm mũi khoan và thước đo gắn vào mặt chiếc thắt lưng đeo dụng cụ của anh. Cô đã không mong anh sẽ biết nhiều về nghề lắp ráp để hoàn thành tốt công việc, nhưng hệ thống giá kim loại đang nhìn thẳng vào cô, nên anh rõ ràng là biết nhiều hơn cô tưởng. Mara quỳ xuống cạnh bức tường và giữ để cái giá cuối cùng. Nét biểu cảm trong đôi mắt nâu to tròn của cô gái hơi quá mê dại khi cô ngước nhìn tay thám tử. Mara còn non nớt và Gabriel đoán hơi mẫn cảm với chất đàn ông mùi xạ hương mà Joe thoát ra. Ba người họ không hề nhận thấy Gabriel hay vị khách đang nhìn vào các lọ hoa sứ trưng bày. Không dễ đến thế đâu, Kevin nói với viên thanh tra phía trên. Anh phải có cả con mắt tinh tường lẫn bản năng để kiếm tiền với đồ cổ. Cuộc đối thoại dừng lại khi Joe khoan hai con vít lên một mặt giá kim loại. Chợt, tôi dường như chẳng biết gì về đồ cổ hết, anh thú nhận khi trèo xuống cầu thang. Mẹ tôi là một người cuồng tín các món đồ cũ bán lại, và với tôi, tất cả những thứ đó trông đều như nhau hết. Anh quỳ xuống cạnh Mara và khoan nốt hai con ốc còn lại. Cảm ơn vì đã giúp, anh nói trước khi đứng lên. Không có gì, em còn có thể làm gì nữa cho anh nào? Trông như thể cô gái muốn cắn cho anh ta một cái. Anh gần xong rồi. Anh đứng chắc hai chân và bắt thêm vài con vít nữa. Vài người tìm thấy đồ cổ ở các hàng đồ cũ bán lại, Kevin nói khi bầu không khí lại trở nên im ắng. Nhưng những tay buôn bán nghiêm túc thường chỉ đi tới những cuộc bán đấu giá hoặc thanh lý thu hồi tài sản. Đó là cách tôi gặp được Gabriel. Chúng tôi cùng trả giá một bức tranh màu nước. Đó là một bức tranh phong cảnh đồng quê của một họa sĩ địa phương. Tôi cũng không biết nhiều về nghệ thuật, Joe thú nhận và dựa cánh tay vào một bậc thang. Chiếc máy khoan vẫn nằm chắc trong tay anh như một khẩu súng 45 ly. Nếu tôi muốn mua một bức tranh, tôi sẽ phải hỏi ai đó biết về những thứ như thế. Anh rất thông minh khi làm thế. Phần lớn mọi người không biết thứ gì thực sự có giá trị và cũng không nói được tranh của họ có phải bản chính hay không. Anh sẽ ngạc nhiên, số lượng tranh giả treo trong các phòng tranh uy tín đấy đã có một cuộc tấn công vào. Đó là nghệ thuật tranh tang. Gabriel ngắt lời trước khi Kevin có thể tự buộc tội mình thêm nữa. Chúng tôi đã trả giá các bức tranh tang. Kevin lắc đầu khi cô đi về phía anh ta. Anh không nghĩ thế. Tranh tang làm anh sởn gai ốc. Joe nhìn cô qua vai. Ánh mắt anh chạm vào mắt cô khi anh chậm rãi nói. Buổi sáng như lúc mặt trời mọc ấy à? Anh không bị lừa, anh biết cô đang làm gì. Chú thích, từ tang, morning, trong tiếng Anh phát âm gần giống như buổi sáng, morning. Không, cô không thực sự quan tâm đến những gì anh biết. Nó được gọi là tranh tang vì các bức tranh đã được làm từ tóc của người yêu dấu đã lìa đời. Chúng rất phổ biến trong thế kỷ 17 và 18 và giờ thị trường cho nghệ thuật tranh tóc. Không phải mọi người đều có ác cảm với những bức tranh được làm từ mái tóc của người đàn bà vĩ đại. Vài bức khá là đẹp. Với tôi thì nghe có vẻ bệnh hoạn. Joe quay người và dùng dây thừng màu vàng cam để hạ cái máy khoan xuống sàn nhà. Mũi Mara nhăn lại. Em đồng ý với anh Joe, bệnh hoạn và tầm lợm. Gabrielle yêu nghệ thuật tranh tóc. Cô luôn thấy nó hấp dẫn và bất kể rất phi lý. Ý kiến của Mara thực sự mang lại cảm giác bị phản bội. Em cần đi giúp với khách hàng đang ngắm nghía các bình hoa đi. Cô bảo nhân viên của mình, tông giọng hơi khắc nghiệt hơn cô dự tính. Cảm giác bối rối kéo hàng lông mày của Mara lại khi cô gái đi ra cửa hiệu. Cơn giật giật ở mắt Gabrielle quay lại và cô ấn các ngón tay vào đó. Cuộc sống của cô đang vỡ vụn và nguyên nhân của nó đang đứng trước mặt cô trong quần jean bó căng và áo phông, trông như một anh công nhân xây dựng trong các quảng cáo Coca ăn kiêng. Em thấy ổn chứ? Kế viên hỏi, sự quan tâm rõ rành rành của anh khiến cô càng cảm thấy tệ hơn. Không, đầu em hơi nhức và dạ dày em cồn cào. Joe vươn tay qua khoảng cách ngắn ngủi chia cách họ và vuốt một bên tóc cô ra sau tai. Anh chạm vào cô như thể anh có quyền chính đáng, như thể anh có quyền quan tâm đến cô. Nhưng tất nhiên là anh không quan tâm, tất cả chỉ là để lừa Kevin. Em đã ăn gì cho bữa trưa thế? Anh hỏi. Bữa trưa không khiến em phát ốm. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của anh và trả lời thật. Nó đã bắt đầu từ sáng nay rồi. Cảm giác nhộn nhạo, thú vị trong dạ dày cô bắt đầu với một nụ hôn. Một nụ hôn từ tay cảnh sát cằn cỗi cảm xúc, ghét cô nhiều như cô ghét anh ta. Anh vỗ má cô bằng lòng bàn tay ấm áp của anh, như để bảo cô hãy cứng rắn lên. À, chứng đau bụng kinh. Kevin suy ra như thể biểu hiện của cô đột nhiên cực kỳ dễ hiểu với anh. Anh tưởng em đã pha chế một loại thuốc thảo mộc cho các thay đổi tâm trạng rồi chứ? Hai khóe miệng của Joe cong lên trong một nụ cười thích thú và anh hạ tay xuống và móc ngón tay cái vào thắt lưng đeo dụng cụ. Đó là sự thật, cô đã tạo ra một loại dầu tự nhiên dường như giúp được cô bạn Francis của cô các triệu chứng tiền kinh nguyệt của cô ấy. Cô thì không có các triệu chứng tiền kinh nguyệt và cô luôn luôn cực kỳ tử tế với mọi người. Chết tiệt thật. Em không có bất ổn về tâm trạng. Cô khoanh tay dưới ngực và cô không chừng mắt. Lúc nào em cũng hoàn toàn dễ thương mà, cứ hỏi bất kỳ ai mà xem. Hai người đàn ông nhìn cô như thể họ sợ phải nói thêm một từ nào nữa. Kevin rõ ràng đã phản bội cô. Anh đã đào ngũ sang doanh trại kẻ thù của anh. Có khi em nên nghỉ ngơi cả ngày đi. Kevin gợi ý, nhưng cô không thể. Cô phải ở lại và cứu anh khỏi Joe và khỏi chính bản thân anh. Anh đã có một cô bạn gái nằm vất vưởng với túi chườm nóng và ăn sô-cô-la. Cô ấy nói đó là cách duy nhất có thể giúp ích được với những cơn đau bụng kinh và bất ổn tâm trạng. Em không bị đau bụng kinh hay tâm trạng bất ổn. Không phải đàn ông không được nói về những chuyện như thế này sao? Không phải nó sẽ làm họ chết khiếp sao? Nhưng chẳng ai trong hai người đàn ông trông xấu hổ gì hết. Thực tế thì Joe trông như thể anh ta đang cố không cười phá lên. Có khi em nên uống vài viên bidon. Joe thêm vào qua nụ cười mỉm, dù cho anh biết quá rõ là những gì làm cô đau đớn, không thể chữa lành bằng bidon. Kevin gật đầu, cơn đau đầu của Gabrielle chuyển tới Thái Dương và cô không còn thèm quan tâm đến việc cứu Kevin khỏi Joe Shanahan hay nhà tù nữa. Nếu cuối cùng anh có trở thành bạn đặc biệt của một tay tội phạm cơ bắp căn phòng nào đó, thì lương tâm của cô vẫn trong sạch. Gabrielle nâng tay lên hai bên đầu như để giữ cho đầu khỏi nứt làm đôi. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận đến vậy. Kevin nói như thể cô không đứng ngay trước mặt anh. Joe nghiêng đầu sang một bên và giả vờ xem xét cô. Tôi đã có một cô bạn gái, mỗi tháng một lần làm tôi nhớ đến một con bọ ngựa đang cầu nguyện. nếu anh nói điều gì đó không đúng, cô ta sẽ cắn nát đầu anh ra. Dù vậy, những khoảng thời gian khác, cô ấy thực sự là một cô nàng ngọt ngào. Gabriel nắm chặt hai bàn tay hiền lành của cô thành nắm đấm, rồi buông xuống hai bên người. Cô muốn thui ai đó cứng cáp với đôi mắt và mái tóc sẫm màu. Kẻ đang ép cô có những ý nghĩ ác độc, ép cô tạo ra nghiệp chướng. Cô bạn gái nào vậy? Cái cô đã đá anh sau tận 2 tháng ấy hả? Cô ấy không đá anh đã chia tay với cô ấy. Joe với lấy Gabriel và vòng cánh tay anh quanh eo cô. Anh kéo cô áp vào người và vuốt ve da cô qua lớp vải ni lông mỏng của áo sơ mi. Chúa ơi, anh yêu những lúc em ghen tuông. Anh thì thầm bằng giọng trầm, gợi cảm ngay trên tai cô. Em nheo hết cả mắt lại và thật quyến rũ. Hơi thở anh sưởi ấm da đầu cô, và nếu cô quay đầu chỉ một chút thôi, môi anh cũng sẽ mơn man má cô. Mùi hương tuyệt diệu của da anh bao bọc đầu cô, và cô tự hỏi sao một người đàn ông quỷ quyệt như vậy lại có mùi của thiên đường. Anh trông thì bình thường, cô nói, nhưng anh thực sự là một ác quỷ từ địa ngục. Cô huých khuỷu tay vào xương sườn anh thật mạnh, không khí rít ra từ phổi anh và cô bước ra khỏi vòng tay anh. Đoán điều này có nghĩa là anh sẽ không được gì tối nay rồi. Joe rên lên khi anh ôm lấy sườn. Kevin tên phản bội bật cười, như thể tay thám tử là một nghị sĩ hài không bằng. Em về nhà đây, cô nói và đi ra khỏi phòng mà không ngoái lại. Cô đã cố, nếu Kevin tự buộc tội mình trong lúc cô vắng mặt và lương tâm cô vẫn trong sạch. Kevin nghe thấy tiếng cửa sau đóng sầm lại, rồi anh quay ánh mắt sang bạn trai của Gabriel. Cô ấy thực sự tức điên với anh đấy. Cô ấy sẽ vượt qua thôi, cô ấy chỉ ghét khi tôi nhắc đến mấy cô bạn gái cũ. Joe chuyển trọng lượng sang một chân và khoanh tay ngang ngực. Cô ấy bảo tôi là anh và cô ấy từng hẹn hò 1-2 lần gì đó. Kevin tìm kiếm dấu hiệu ghen tuông nhưng chẳng thấy gì. Anh đã thấy cái cách Joe chạm vào Gabriel đầy sở hữu và đã chứng kiến họ hôn nhau sáng nay. Trong khoảng thời gian dài mà anh quen biết cô luôn đắm đuối những anh chàng cao, gầy. Anh chàng này khác hẳn. Anh chàng này toàn thân cơ bắp lực lưỡng và mạnh mẽ cục xúc. Cô chắc là đang yêu. Chúng tôi đã đi chơi vài lần, nhưng chúng tôi làm bạn thì tốt hơn. Anh ta trấn an Joe. Thực ra thì, anh ta đã thích cô nhiều hơn là cô thích anh ta. Anh không có gì phải lo lắng hết. Tôi không lo lắng, tôi chỉ tò mò thôi. Kevin luôn ngưỡng mộ sự tự tin và Joe có vô số. Nếu người đàn ông có một khoản thu nhập tử tế bên cạnh vẻ đẹp mã, Kevin chắc sẽ ghét hắn ra mặt. Nhưng hắn ta thực là một kẻ thảm hại. Nhưng hắn ta thực sự là một kẻ thảm hại đến nỗi Kevin không cảm thấy tự ti tí nào. Tôi nghĩ anh chắc sẽ tốt cho Gabriel đấy, anh nói. Sao lại thế? Bởi vì anh muốn cô sao nhãng trong mấy ngày tới, và Joe dường như chiếm cứ được cô hoàn toàn. Bởi vì không ai trong hai người mong đợi quá nhiều, anh trả lời và quay về văn phòng. Anh lắc đầu khi bước lại vào phòng và ngồi vào bàn làm việc. Bạn trai của Gabriel là một tên bại trận thảm hại, hoàn toàn hạnh phúc với việc kiếm sống qua ngày. Không phải Kevin, anh không được sinh ra đã giàu có như Gabriel hay trông đẹp mã như Joe. Thay vào đó, anh sinh ra là con thứ 6 trong một gia đình theo đạo Mormon có 10 người con. Với nhiều trẻ con đến thế, gói gọn trong một nông trang nhỏ, thật dễ bị bỏ qua. Ngoại trừ sự biến đổi chút ít trong màu tóc và khác biệt rõ ràng về giới tính, lũ trẻ nhà Carter trông đều như nhau hết. Ngoại trừ một lần một năm vào dịp sinh nhật, chẳng có sự chú ý đặc biệt nào dành cho cá nhân mỗi đứa trẻ. Chúng được đối xử như một thể, một đại gia đình. Phần lớn các anh chị em của anh đều thích được lớn lên trong một gia đình lớn như vậy. Họ cảm thấy một sự ràng buộc, một sự gần gũi đặc biệt với các anh chị em khác. Không phải Kevin, anh chỉ cảm thấy vô hình, anh ghét điều đó. Suốt cả cuộc đời, anh đã làm việc chăm chỉ, trước khi đi học, sau khi đi học, và suốt cả mùa hè dài đằng đẵng. anh chẳng được đưa cho thứ gì ngoài mấy bộ quần áo cũ và một đôi giày mới mỗi mùa thu. Anh vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng giờ anh thích thú với bản thân hơn nhiều. Và nếu có những thứ anh muốn nhưng không thể kiếm được tiền qua việc kinh doanh hợp pháp, thì vẫn có những con đường khác, luôn có những con đường khác. Tiền là sức mạnh, tuyệt đối. Không có nó, một người đàn ông chả là cái gì hết, chỉ vô hình. Chương 6. Bập bềnh trên một cái phao hơi trong suốt, ở chính giữa bể bơi trẻ con ở sân sau nhà, Gabrielle cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên nội tại mà cô đã truy đuổi suốt cả ngày. Không lâu sau khi cô trở về từ cửa hàng buổi chiều nay, cô đã đổ đầy bể và mặc vào bộ bikini màu bạc. Bể bơi rộng 3 mét, sâu 1 mét và có những động vật rừng rậm màu vàng cam và xanh dương bao bên ngoài. Hoa dại, cánh hoa hồng và chanh thái lát trôi nổi trên mặt nước, xoa dịu cảm giác căng thẳng thần kinh của cô với hương của hoa và cam quýt. Tất nhiên, xóa sạch dầu cô là bất khả thi, nhưng cô cũng thành công trong việc ngấm đủ năng lượng tích cực từ vũ trụ để đẩy anh xuống tận cùng trí óc cô. Ngày hôm nay là cơ hội đầu tiên cô có thể kiểm tra kem chống nắng của cô, và cô đã xoa hết khoảng da trần của mình bằng hỗn hợp dầu của hạt vừng, mầm lúa và hoa oải hương. Oải hương là sáng tạo phút cuối, một kiểu tự bảo hiểm. Oải hương không có tính chất chống nắng, nhưng có tác dụng chữa lành da trong trường hợp cô bị cháy nắng. Và bên cạnh đó, mùi hương hoa che lấp mùi hạt mầm, để cô không hút lấy sự chú ý không mong muốn từ những con chim đói khát tìm kiếm thức ăn. Định kỳ, cô nhấc mép đồ tắm lên và kiểm tra làn da rám nắng của mình. Suốt buổi chiều, da cô rám đi rất đẹp mà không có lấy một vết đỏ tấy. Lúc 5:30, cô bạn Francis Han Valento Mazzoni của cô, giờ chỉ còn lại là Han, ghé qua để tặng Gabrielle một cái quần lót khe lụa đỏ và áo con xuyệt tông. Francis sở hữu cửa hàng Naughty Online, cửa hàng đồ lót cách Anomaly nửa con phố, và cô ấy thường ghé qua với phát minh mới nhất của cô về quần lót không đũng hoặc áo ngủ trong suốt. Gabrielle không có can đảm bảo bạn cô là cô không có đam mê với đồ lót khiêu gợi. Hậu quả là đa số các món quà kết thúc trong một cái hộp trong tủ đồ của Gabrielle. Francis tóc vàng và mắt xanh, 31 tuổi, đã ly dị 2 lần. Cô ấy đã dính vào nhiều mối quan hệ hơn cô ấy thèm nhớ và tin rằng rắc rối phần lớn giữa đàn ông và đàn bà có thể giải quyết với một cái quần lót bằng cam thảo. Phấn phủ mà tớ làm cho cậu làm việc thế nào? Gabrielle hướng câu hỏi về bạn cô đang ngồi trong một cái ghế bằng liễu gai dưới mái hiên. Tốt hơn mặt nạ yến mạch hoặc dầu chữa các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Gabrielle lướt tay qua mặt nước, khuấy loạn cánh hoa hồng và cỏ dại. Cô tự hỏi cách cư xử của cô hay tính nóng vội của Francis là sai lầm. Francis luôn tìm kiếm giải pháp tức thì, câu trả lời dễ dàng nhất. Không bao giờ thèm bận tâm tìm kiếm linh hồn của chính cô ấy và khám phá sự thanh thản nội tại và hạnh phúc trong tâm hồn. Hậu quả là đời sống của cô ấy luôn gặp khủng hoảng. Cô ấy bị dính như nam châm với những tay thảm hại và có nhiều rắc rối hơn cả những cô người mẫu trên tạp chí gầy nhẳng. Francis cũng có những phẩm chất mà Gabrielle ngưỡng mộ. Cô ấy vui vẻ và tươi sáng, đuổi theo những gì cô ấy mong muốn và có trái tim thuần khiết. Lâu rồi tôi không nói chuyện với cậu, kể từ tuần trước khi cậu nghĩ có một tên đàn ông to lớn với mái tóc đen nào đó đang theo đuổi cậu. Lần đầu tiên trong hơn một giờ, Gabrielle nghĩ đến thám tử Joe Shanahan. Cô nghĩ về việc anh xâm nhập đời sống của cô và những nghiệp chướng tồi tệ mà cô đã tích lũy được nhờ có anh. Anh vừa hách dịch, thô lỗ và đầy hormone nam tính đến mức bóng râm 5 giờ của lớp râu mới mọc tô sẫm má anh vào lúc 4:15. Và khi anh hôn, luồng khí của anh chuyển sang màu đỏ rực rỡ nhất trong bất kỳ người đàn ông nào cô từng gặp. Cô nghĩ đến việc kể cho Francis về một buổi sáng cô chĩa một khẩu súng vào một tay cảnh sát ngầm và kết thúc trở thành tay chỉ điểm mặt cho anh ta, nhưng bí mật này quá lớn để nói ra. Gabrielle lấy tay che mắt và nhìn bạn cô, cô chưa bao giờ giỏi giang gì trong việc giữ bí mật.
Nếu tớ nói cho cậu chuyện gì đó, cậu phải hứa không nói ra nhé. Cô bắt đầu rồi tiếp tục kể lể như một tay chỉ điểm chuột nhắt trong nhà tù.
Cô kể hết những điểm chính, nhưng cố tình bỏ qua những chi tiết khó chịu, như sự thực rằng anh có những cơ bắp cứng cáp, quyến rũ của một người mẫu đồ lót, và hôn như một người đàn ông, thậm chí có thể quyến rũ những người đàn bà cứng nhắc nhất ra khỏi quần bó bụng.
Joe Shanahan quá hống hách và thô lỗ, và tớ bị kẹt cùng với anh ta cho đến khi Kevin được giải phóng khỏi toàn bộ câu chuyện vớ vẩn lỗ bịch này. Cô kết thúc cảm thấy sảng khoái, lần đầu tiên các rắc rối của Gabriel lớn hơn bạn của cô.
Francis im lặng một giây rồi lẩm bẩm, hừm.
Cô đẩy cặp kính râm màu hoa hồng lên sống mũi. Vậy anh chàng này trông như thế nào?
Gabriel quay mặt ra với mặt trời. Cô nhắm mắt lại và nhìn thấy khuôn mặt của Joe, đôi mắt mãnh liệt và hàng lông mi sắc nhọn, những đường nét nhục dục của khuôn miệng anh và vẻ đối xứng hoàn hảo của vầng trán rộng, cái mũi thẳng và cái cằm cương nghị. Mái tóc dày có xu hướng cong lại quanh tai và gáy anh, làm mềm đi những đường nét mạnh mẽ, cơ bắp. Anh có mùi tuyệt vời.
Anh có mùi tuyệt vời.
Không có gì đặc biệt.
Quá tệ. Nếu tớ phải làm việc với một tên cảnh sát, tớ muốn một anh chàng vạm vỡ như trên mấy tờ lịch cơ.
Thứ mà Gabriel cho rằng miêu tả Joe khá tốt.
Tớ sẽ bắt anh ta mang mấy đồ thật nặng và đồ đầy mồ hôi. Francis tiếp tục với giấc mơ ảo tưởng. Và tớ sẽ quan sát cặp mông rắn chắc của anh ta khi anh ta cúi xuống.
Gabriel cau mày. Chà, tớ nhìn vào tâm hồn một người đàn ông, vẻ ngoài của anh ta không quan trọng.
Cậu biết gì không? Tớ đã nghe cậu nói thế trước đây. Và nếu đó là sự thực, thì sao cậu lại không ngủ với anh bạn trai cũ Harold Murdock của cậu?
Francis đúng một điểm, nhưng không đời nào Gabriel thú nhận vẻ ngoài quan trọng như chất tâm hồn một người đàn ông đâu. Không hề đúng. Một người đàn ông thông thái về tâm hồn quyến rũ hơn một tên cư dân nguyên thủy. Vấn đề là sự hấp dẫn thể xác đôi khi chắn giữa đường.
Tớ có lý do của tớ.
Ừ ha, kiểu như anh ta nhàm chán, có một cái đuôi tóc không đều và mọi người đều nhầm anh ta thành bố cậu.
Anh ấy không già đến thế.
Cậu nói gì chả được.
Gabriel có thể làm vài nhận xét về cách lựa chọn đàn ông và chồng của Francis, nhưng chọn không làm thế.
Tớ không quá ngạc nhiên rằng Kevin là một nghi phạm. Francis nói, hắn ta có thể khá xảo trá.
Gabriel nhìn bạn cô và cau mày. Francis và Kevin đã từng hẹn hò một thời gian ngắn, và giờ thì hai người họ có một mối quan hệ kiểu không yêu thì ghét.
Gabriel chưa bao giờ hỏi tại sao hay chuyện gì đã xảy ra. Cô không muốn biết.
Cậu chỉ nói thế vì cậu không thích mà thôi.
Có thể, nhưng hứa với tớ, dẫu sao thì cũng sẽ mở to mắt nhé. Cậu đặt quá nhiều lòng tin mù quáng vào bạn bè.
Francis đứng dậy và vuốt thẳng cái váy 2 giây.
Gabriel không nghĩ cô trao đi lòng tin mù quáng, nhưng cô tin rằng sự tin tưởng mà cô trao đi là sự tin tưởng mà cô nhận được. Nếu cô không trao được một cách hào phóng, cô sẽ không được nhận lại.
Cậu đi đấy à?
Ừ, tớ có hẹn với một tay thợ sửa ống nước, nên tỏ ra là thú vị. Anh ta có một cơ thể tuyệt vời, nhưng không nói nhiều. Nếu anh ta không quá tẻ nhạt, tớ sẽ cho anh ta đưa tớ về nhà và cho tớ xem cái mỏ lết của anh ta.
Gabriel cố tình không bình luận gì về lời phát biểu cuối cùng.
Cậu có thể bật máy lên hộ tớ được không?
Cô hỏi và chỉ về cái máy cassette cũ đang nằm trên một cái bàn bằng liễu gai.
Tớ không biết làm sao mà cậu lại có thể nghe cái thứ tào lao này được.
Cậu nên thử đi, cậu có thể tìm ra lẽ sống của cuộc đời đấy.
Ừ, phải. Tớ thà nghe Aerosmith còn hơn. Steven Tyler khiến cuộc đời tớ có ý nghĩa.
Ha ha, Francis nói, và tiếng cửa sau sập vào báo hiệu cô đã đi.
Gabriel kiểm tra đường giám nắng của cô, tìm dấu hiệu của trái nắng,
rồi nhắm mắt lại và suy ngẫm mối liên hệ của cô với vũ trụ. Cô tìm kiếm các câu trả lời cho những câu hỏi mà cô không hiểu, giống như làm sao mà số mệnh lại quyết định rằng Joe nên bước vào cuộc đời cô với sức ảnh hưởng của một cơn lốc xoáy vũ trụ cơ chứ. Joe ném điếu thuốc của anh vào một bụi đỗ quyên, rồi nâng tay lên trước cánh cửa gỗ nặng nề. Cùng lúc anh gõ, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ có mái tóc vàng ngắn và đôi môi hồng ánh nhũ nhìn chằm chằm vào anh ta sau một cặp kính râm màu hoa hồng. Dù anh đã quan sát cái địa chỉ này mấy tuần trời, anh vẫn lùi lại và nhìn vào số nhà màu đỏ tươi được đóng vào tường ngôi nhà. "Tôi đang tìm Gabriel Bradlove," anh nói. "Anh hẳn là Joe." Ngạc nhiên, ánh mắt anh quay lại với người phụ nữ trước mặt. Sau cặp mắt kính, đôi mắt màu xanh dương của cô ta lướt xuống ngực anh. "Cô ấy đã kể cho tôi anh là bạn trai cô ấy, nhưng rõ ràng là cô ấy đã bỏ qua rất nhiều thứ." Cô ta nâng mắt lên và mỉm cười. "Tôi tự hỏi vì sao cô ấy lại bỏ đi những thứ hay ho cơ chứ?" Joe tự hỏi chính xác thì người chỉ điểm của anh đã nói gì về anh. Anh cũng có một vài câu hỏi khác muốn hỏi cô, nhưng đó không phải là lý do duy nhất anh cần gặp cô. Anh chưa bao giờ làm việc với một ai lại khó chịu và thù địch như Gabriel, và anh sợ rằng cô có thể bật hẳn lại anh và phá vỡ vỏ bọc của anh. Anh cần cô bình tĩnh và hợp tác, không còn trò hề nào nữa, không còn chắn mình và giữa anh và bạn thân mới của anh, Kevin. "Gabriel đâu?" "Trong bể bơi ở sân sau." Cô ta bước tránh sang và đóng cửa lại phía sau. "Đi nào, tôi sẽ chỉ cho anh." Cô ta đưa anh tới rìa ngôi nhà và chỉ về một hàng rào cao phủ đầy hoa hồng, một khung vòm với cánh cổng mở ra chia hàng rào thành hai phần. "Qua đó đấy," người phụ nữ chỉ rồi quay lại bỏ đi. Joe đi xuống dưới khung vòm và chạy hai bước dài trước khi đứng sững lại. Cái sân sau đầy những bông hoa màu sắc và thơm ngát, và Gabriel Bradlove đang bập bềnh trên một cái bể bơi trẻ con. Ánh mắt anh thu hết cả người cô vào một lúc. Ánh mắt anh thu hết cả người cô vào một lúc, nhưng sự chú ý của anh bị kéo đến cái nhẫn rốn anh đã từng cảm thấy trong lúc lục soát cô mấy ngày trước. Anh chưa bao giờ mê mẩn những người phụ nữ có khuyên trên người, nhưng chết tiệt thật, cái nhẫn bạc bé nhỏ đó khiến miệng anh khô rang. Tay cô khỏa mặt nước và cô xoa những ngón tay ướt nước lên bụng. Vài giọt nhỏ trôi ngang bụng và sườn cô. Một giọt nước tinh khiết bắt lấy một tia sáng khi nó chậm rãi trượt xuống bụng và biến mất trong hõm rốn cô. Bên trong anh trở nên ngứa ngáy và phát hỏa, và dục vọng kéo đầy trong háng anh. Anh đứng với hai chân bám rễ vào mặt cỏ, trở nên cứng ngắc và nặng nề, vô lực kiềm chế những ý nghĩ không bao giờ được chào đón đang đột kích anh. Ý nghĩ đi vào cái bể bơi đó, quấn tay mình quanh eo cô và mút giọt nước khỏi hõm rốn cô, rồi đào sâu cái lưỡi của anh vào trong và liếm da thịt ấm áp của cô. Anh cố nhắc nhở mình rằng cô bị điên, hâm đơ, gàn dở, nhưng sau 9 tiếng đồng hồ, anh vẫn nhớ sự mềm mại của môi cô ép vào môi anh. Nụ hôn đó là một phần của công việc, để đóng miệng cô lại trước khi cô phá tung vỏ bọc của anh. Tất nhiên là cơ thể anh đã phản ứng, và anh không ngạc nhiên bởi phản ứng của anh trước mùi vị từ khuôn miệng ấm áp của cô và sự gần gũi của ngực cô. Nhưng anh đã phạm sai lầm lớn với cô. Anh đã trượt lưỡi mình vào miệng cô, và giờ anh biết cô có hương vị hơi chút bạc hà và vô khối đam mê. Anh biết những lọn tóc rối mềm mại của tóc cô quanh tay anh, và biết cô có mùi như hoa ngoại lai. Cô đã không đẩy anh ra hay kháng cự lại, và sự đáp lại của cô đã với xuống và tóm chặt lấy anh đến tận những ngón chân co quắp. Anh đã đi từ hơi cương tới cứng ngắc trong khoảng 2 giây. Anh chỉ xoay sở để giữ vững được kiểm soát, hầu như chỉ xoay sở để giữ tay anh không trượt xuống và lấp đầy ngực cô và lòng bàn tay anh. Anh là một cảnh sát, nhưng anh cũng là một thằng đàn ông. Đứng trong sân sau nhà cô, với ánh mắt anh tụt xuống mảnh tam giác nhỏ bằng vải màu bạc ở bên dưới cô, và những ý nghĩ của anh lướt đến những thứ ẩn đằng sau nó, những thứ chẳng liên quan gì tới việc là một cảnh sát và cực kỳ liên quan tới việc là một thằng đàn ông. Ánh mắt anh di chuyển tới nốt ruồi nhỏ nằm ở má trong đùi cô, dọc cặp chân dài tới những ngón chân sơn màu tím, rồi ngược lên qua cái nhẫn rốn bằng bạc tới thân trên bộ bikini của cô. Một đường may nổi chạy qua hai đầu ngực cô và phần thân chật khít đẩy hai bầu ngực hoàn hảo rám nắng của cô lên. Mặt đất dưới chân anh dịch chuyển, dường như biến đổi và sụp xuống dưới chân anh, nuốt mạnh anh xuống dưới. Cô là người cung cấp thông tin cho anh, cô gần dở, cô cũng đặc biệt xinh đẹp, và anh chẳng muốn gì hơn là xé toang bộ bikini đó ra như một gói snack bằng thiếc và vùi sâu mặt vào khe ngực cô. Ánh mắt anh đi tới hõm cổ, qua cằm, tới cái miệng đầy đặn của cô. Anh quan sát môi cô cử động, và lần đầu tiên kể từ khi anh đặt chân lên sân sau, anh mới ý thức được một giọng đàn ông trầm trầm nói gì đó về một hang động. Đây là hang động của bạn. Người đàn ông nói đều đều như thể vừa uống thuốc an thần. Đây là nơi của bạn, một nơi bạn có thể thực sự tìm thấy chính mình, nơi bạn đến để tìm trung tâm của mình. Hít một hơi thật sâu, đưa ý thức của bạn về bụng. Thở ra và lặp lại theo tôi yên bình. Onama si ia ia. Mặt đất dưới chân anh dừng lại, anh trở nên rắn chắc. Đột nhiên, mọi thứ lại hoàn toàn ổn trong thế giới của Joe Shanahan. Ổn định, anh ổn, cô vẫn bị điên và chẳng có gì thay đổi hết. Anh cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ, thôi thúc muốn cười phá lên, như thể anh lừa gạt thần chết vậy. Tôi đáng lẽ phải biết cô nghe Yanni chứ? Anh nói to đủ để át đi tiếng băng. Mắt Gabrielle mở choàng ra và cô ngồi bật dậy. Cái phao trông chập chềnh và Joe quan sát chân và tay cô chấp chới khi cô lộn xuống nước. Khi cô quay trở lên, cánh hoa hồng màu đỏ và hồng dán lên tóc cô. Cô ngồi ở đáy bể bơi trong khi những lát chanh và hoa dại lượn lờ xung quanh. Anh đang làm gì ở đây? Cô thôi phì phì. Chúng ta cần nói chuyện. Anh trả lời qua một nụ cười mà anh đã cố gắng và thất bại để lấp đi. Tôi chẳng có gì để nói với anh hết. Vậy thì cô có thể nghe. Anh đi tới chỗ cây đài cạnh cửa sau. Đầu tiên chúng ta cần thoát khỏi Yanni đã. Tôi không nghe Yanni, đó là tọa thiền với yoga hoàng gia. Chú thích: Raja Yoga là những bài tập luyện về yoga tâm thức theo Yoga Sutra của Patanjali. Raja có nghĩa là hoàng gia, do vậy Raja Yoga còn được gọi là yoga của hoàng gia. Người tập phải hướng đến việc làm chủ bản thân và cuộc đời của mình thông qua việc rèn luyện ý chỉ, tình thương và ý nghĩ. Anh ấn nút tắt và quay ra đối diện với cô. Nước chảy xuống cơ thể cô khi cô đứng, và một nhánh hoa màu tím thò ra khỏi thân trên bộ bikini của cô. Việc này mới thật điển hình làm sao. Cô kéo tóc cô qua một bên và vắt cạn nước. Tôi chỉ vừa tìm được chốn yên bình thì rồi anh xộc vào sân nhà tôi và hủy hoại sự cân bằng của tôi. Joe không cho là cô từng có chút nhận thức thoáng qua về một thứ gì đó từ tựa cân bằng. Anh nhặt một cái khăn tắm màu trắng đang vắt trên một cái ghế liễu gai và đi tới mép bể bơi. Nhưng chuyện cô có bất ổn về tâm hồn cũng chẳng quan trọng gì. Anh vẫn bị kẹt đóng vai bạn trai cô. Nhưng trong hai ngày qua, cô xử sự như thể anh được chào đón chẳng kém gì một trận bệnh dịch. Giờ thì Kevin có thể không nghi ngờ, nhưng Joe không thể cứ dối trá rằng hành vi thù địch của cô chẳng gì hơn là ghen tuông và triệu chứng đau bụng kinh. Có lẽ chúng ta có thể giải quyết nó, anh nói và đưa cô khăn tắm. Tay cô đông cứng lại và cô chừng chừng nhìn anh, vẻ không tin tưởng làm đôi mắt màu xanh lục của cô nheo lại. Giải quyết cái gì cơ? Cô nhận lấy cái khăn và bước ra khỏi bể bơi. Cách chúng ta xoay sở với nhau. Tôi biết cô nghĩ tôi là kẻ thù của cô, nhưng không phải. Mặc dù anh không tin người chỉ điểm của anh khi ở ngoài tầm mắt anh vẫn cần cô tin anh. Anh chịu trách nhiệm với sự an toàn của cô và một phần công việc của anh là bảo vệ cho cô về thể xác. Anh không thể bảo vệ cô nếu cô chạy đến chỗ Kevin khi mọi việc trở nên tồi tệ. Anh không thực sự nghĩ Kevin sẽ làm hại Gabriel, nhưng có một thứ anh sẽ phải lường trước, thì đó là sự đột xuất. Theo cách đó, anh mới không bao giờ bị tóm lúc còn nằm giữa hai mắt cá chân. Cô cần để tôi làm công việc của mình. Tôi càng sớm có được những gì mình muốn, thì tôi càng sớm ra khỏi cuộc sống của cô. Chúng ta cần đi đến một kiểu hiệp ước nào đó.
Cô lấy khăn vỗ vỗ vào mặt và cổ, rồi cô kéo mấy bông hoa tím ra khỏi áo bikini của cô. Ý anh là một thỏa thuận chứ gì?
Không hẳn. Ý anh là cô cần ngừng ngay cái hành động điên rồ và bắt đầu xử sự như thể cô đắm đuối anh, không còn gọi anh là một ác quỷ từ địa ngục thêm nữa.
Chắc chắn rồi.
Cô xem xét anh và vứt nhành hoa vào lại bể bơi.
Bằng cách nào?
Chọc. Đầu tiên cô cần bình tĩnh lại và dừng ngay việc hành động như thể sắp có cả một đội cảnh sát vũ trang nhảy sộc vào qua cửa kính cửa hàng cô.
Và thứ hai,
cả hai chúng ta có thể không thích việc này, nhưng cô được coi là bạn gái của tôi. Bỏ ngay việc hành động như thể tôi là một tay giết người hàng loạt đi. Khi cô vỗ vỗ ngực bằng khăn tắm, anh chủ tâm giữ ánh mắt mình ghim chặt trên mặt cô. Không đời nào anh hạ mắt xuống và lại bị kẹt cứng trong vùng đất mơ mộng nữa đâu.
Và nếu tôi làm thế, cô hỏi, anh sẽ làm gì cho tôi?
Bảo đảm rằng cô không bị dính vào.
Ừ, cô lắc đầu và quấn khăn tắm quanh eo. Lời đe dọa đấy không còn làm tôi sợ nữa đâu, vì tôi không tin rằng Kevin có tội.
Joe chuyển trọng lực sang một chân và khoanh tay ngang ngực. Anh biết thủ tục này, đây là phần mà bọn chỉ điểm thường cố tống tiền anh, hay muốn tất cả các vé đỗ xe chưa trả tiền của chúng biến mất nhanh hơn cả một tép ma túy trong thời kỳ cai nghiện, hay có thể là kiếm một huy hiệu cho chính chúng.
Cô muốn gì?
Tôi muốn anh giữ đầu óc cởi mở, đừng cứ kết luận rằng Kevin có tội. Những vé đỗ xe chưa trả còn dễ dàng hơn. Chẳng có lấy một chút nghi ngờ trong đầu Joe rằng Kevin Carter tội lỗi đầy mình, nhưng một phần của việc làm cảnh sát ngầm là có tài năng thiên bẩm để thốt ra những lời dối trá trắng trợn mà không có lấy một thoáng hối hận.
Chắc chắn rồi, tôi sẽ giữ đầu óc cởi mở.
Thật chứ? Anh giãn khóe miệng ra và bắn cho cô nụ cười thân thiện của anh.
Tuyệt đối.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh như thể cô đang cố đọc ý nghĩ trong não anh vậy. Mũi anh đang bọc dài ra kìa, sĩ quan Shanahan. Nụ cười của anh trở nên chân thật. Cô bị điên chứ không ngu. Anh đã có đủ kinh nghiệm để biết sự khác nhau đó và được lựa chọn. Lúc nào anh cũng thích điên khùng hơn ngu ngốc. Anh giơ tay lên, lòng bàn tay ngửa ra. Tôi có thể thử, anh nói và hạ cánh tay xuống hai bên. Như thế thì sao? Cô thở dài và thắt nút khăn tắm quanh hông trái của cô. Tôi đoán nếu như thế là thứ khá phẩm nhất mà anh có thể làm thì cũng sẽ đủ tốt rồi. Cô quay sang ngôi nhà, nhìn vào qua vai anh. Anh đã ăn chưa?
Chưa.
Anh cho là mình sẽ dừng lại ở hàng tạp hóa trên đường về nhà và nhặt một ít gà cho anh và một ít cà rốt cho Sam.
Tôi sắp làm bữa tối đây, anh có thể ở lại nếu anh muốn.
Giọng cô xa hẳn nhiệt tình.
Cô đang mời tôi ăn tối với cô đấy à? Như một bạn gái thực sự sao?
Tôi đói và anh thì chưa ăn. Cô nhún vai và hướng ra cửa sau. Cứ xem nó như thế thôi. Ánh mắt anh đi theo dòng sóng trên mái tóc ẩm ướt của cô, những giọt nước chảy xuống từ đuôi tóc và lướt dọc sống lưng cô.
Cô có thể nấu ăn à?
Tôi là một đầu bếp tuyệt vời. Khi anh đi theo sau cô, ánh mắt anh hạ xuống eo hông đong đưa của cô, cặp mông tròn trịa mà anh đã đi đến tán thưởng trong tuần vừa qua, và chuyển động cọ sát của khăn tắm qua khe chân cô. Bữa tối được chuẩn bị bởi một đầu bếp tuyệt vời, nghe thật tuyệt. Và tất nhiên, nó cho anh cơ hội để hỏi cô vài câu hỏi về mối quan hệ của cô với Kevin, vừa để làm cô thư giãn khi ở quanh anh. Bữa tối có gì thế? Thịt bê nấu kem sốt cà chua, bánh mì Pháp và salad. Cô trèo lên vài bậc thang tới cánh cửa kính và mở nó ra. Joe theo sát ngay sau và với tay lên trên đầu cô, giữ lấy phần trên khung cửa gỗ và giữ cánh cửa mở ra. Cô dừng lại và nếu anh không chú ý, anh hẳn đã đập thẳng vào cô rồi. Ngực anh hơi sượt qua phần lưng trần của cô. Cô quay lại và vai cô chạm nhẹ vào ngực anh qua lớp vải cốt tông mỏng của áo phông anh. Anh có phải là một người ăn chay không? Cô hỏi. Lại trời không? Cô có à? Đôi mắt màu xanh lục to tròn của cô nhìn thẳng vào anh và một cái cau mày hơi buồn khổ kéo nhăn lông mày cô lại. Rồi cô làm một thứ gì đó kỳ quặc, dù anh đoán mình không nên ngạc nhiên trước bất kỳ thứ gì cô làm nữa. Cô thở thật sâu qua mũi, như thể cô ngửi thấy mùi gì đó. Joe không hề ngửi thấy bất kỳ cái gì ngoài hương hoa đang dính trên da cô. Rồi cô hơi lắc đầu, như thể rũ sạch đầu óc, và tiếp tục đi vào nhà, như thể chẳng có gì xảy ra. Joe theo sau và chống lại một cơn thôi thúc đột ngột muốn ngửi nách anh. Tôi đã cố làm người ăn chay. Cô thông tin cho anh biết khi họ đi qua một căn phòng nhỏ ở sau nhà với một cái máy rửa chén và máy sấy tóc, rồi bước vào một căn bếp nhỏ sơn màu vàng sáng. Đó là một lối sống khỏe mạnh hơn rất nhiều, nhưng không may thay tôi đã sa ngã rồi. Cô là một người ăn chay sa ngã à? Anh chưa từng nghe đến một chuyện như thế, nhưng anh cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Phải, tôi đã cố kháng cự lại những lúc thôi thúc ăn thịt, nhưng tôi thật yếu ớt, tôi có rắc rối về kiểm soát. Kiểm soát dường như không phải là một rắc rối đối với anh, cho tới bây giờ. Tôi yêu những thứ đa phần là không tốt cho động mạch của tôi. Thì thoảng tôi đi được nửa đường tới McDonald's rồi mới nhận ra điều đó. Một cửa sổ bằng kính màu trên góc bàn ăn sáng ném ra nhiều mảng màu sắc khắp căn phòng và lên cả những dãy chai thủy tinh bé xíu xếp thành hàng trên cái bàn gỗ nhỏ. Căn phòng này có hương thơm như Anomaly, mùi dầu hoa hồng và hoắc hương, nhưng không có gì hơn, và anh dấy lên nghi ngờ về lời khẳng định là một đầu bếp tuyệt vời của cô. Chẳng có một chiếc nồi hiệu Crock-Pot đổ đầy món thịt bê nấu nước sốt nào trên kệ bếp, chẳng có tí mùi bánh mì nướng. Sự nghi ngờ của anh được xác định khi cô mở tủ lạnh và rút ra một chai nước sốt, một gói mì ý sống và một ổ bánh mì Pháp. Tôi tưởng cô là một đầu bếp tuyệt vời. Chính thế, cô đóng tủ lạnh lại và đặt hết mọi thứ lên cạnh lò nướng. Anh có thể giúp tôi mở cái tủ cạnh chân trái của anh rồi bỏ hai cái nồi ra không? Khi anh cúi người xuống và mở cánh cửa, một cái giá rơi vào chân anh. Tủ của cô còn loạn hơn tủ của anh nữa. À tốt, chúng ta cũng cần cả thứ đó nữa. Anh tóm lấy cái nồi và cái giá rồi thẳng người dậy. Gabriel đứng tựa lưng vào cửa tủ lạnh, một khúc bánh mì Pháp trong một tay. Anh quan sát ánh mắt cô trượt trên quần jean rồi ngực anh. Cô từ tốn nhai rồi nuốt. Đầu lưỡi cô liếm đi một mẩu vụn bánh mì khỏi khóe miệng cô. Và cuối cùng cô ngước lên nhìn anh. Muốn một ít không? Ánh mắt anh tra xét mặt cô, tìm một dấu hiệu rằng cô không mời bánh mì. Nhưng anh chẳng thấy chút gì khiêu khích trong đôi mắt màu xanh lục thuần khiết của cô hết. Nếu cô mà là bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài người chỉ điểm của anh hẳn sẽ muốn cho cô chính xác những gì anh muốn. Bắt đầu với miệng và chậm rãi tìm đường tới nốt ruồi nhỏ ở đùi trong của cô. Anh cũng hết sức muốn được lấp đầy tay mình bằng bộ ngực no căng, mịn như kem đang căng lên trên cái áo bikini của cô. Nhưng cô không phải bất kỳ một phụ nữ nào khác, và anh phải hành xử như một cậu bé hướng đạo sinh. Được rồi, tôi sẽ đi thay quần áo. Trong lúc tôi đi vắng, hãy cho nước sốt vào cái nồi nhỏ, rồi đổ đầy nước vào nồi lớn. Khi nước bắt đầu sôi, cho mì ý vào, đun trong khoảng 5 phút nhé. Cô rời khỏi tủ lạnh, và khi cô đi ngang qua anh, cô dừng lại khoảng 1 giây và hít vào thật sâu qua lỗ mũi. Y như lúc trước, một nét cau có nhíu hai hàng lông mày của cô lại, và cô lắc đầu. Dẫu sao đi nữa, đến lúc ấy tôi cũng sẽ quay lại.
Joe quan sát cô lướt nhanh ra khỏi phòng, cắn rứt một miếng bánh mì, và anh tự hỏi mọi chuyện chính xác đã xảy ra như thế nào mà anh lại được mời tới bữa tối bởi người phụ nữ trong bộ bikini, người đã quả quyết là một đầu bếp tuyệt vời, nhưng bỏ mặc anh nấu bữa ăn trong lúc cô ta thay quần áo. Và có vấn đề gì với trò hít hà đó vậy? Đến giờ cô đã làm thế 2 lần rồi, và anh đang bắt đầu trở nên hơi hoảng loạn rồi đây.
Gabriel thò đầu lại vào trong bếp. Anh sẽ không tìm kiếm bức Monet trong lúc tôi ra khỏi phòng phải không?
Không, tôi sẽ chờ cho đến khi cô quay lại.
Tuyệt, cô nói qua một nụ cười rồi lại bỏ đi.
Joe di chuyển tới chỗ chậu rửa và đổ đầy nước vào cái nồi lớn. Một con mèo đen béo mập rụi vào chân anh và quấn cái đuôi của nó quanh bắp chân anh. Joe không thích lũ mèo lắm, cho là chúng khá vô dụng. Không giống như chó, có thể được huấn luyện để đánh hơi thuốc kích thích, hay như chim, có thể được huấn luyện để trò chuyện và treo ngược mình bằng một chân. Anh đẩy con mèo ra bằng mũi đôi bốt và quay sang cái bếp. Ánh mắt anh lạc tới ngưỡng cửa, và anh tự hỏi bao lâu cô sẽ quay lại. Cũng không phải vì anh có đắn đo muốn lục soát các ngăn kéo trong lúc cô ra khỏi phòng. Anh có 2 lý do rất tốt để chọn không làm thế. Đầu tiên, anh không tin mình sẽ tìm thấy bất kỳ thứ gì. Nếu Gabriel có dính líu đến vụ trộm bức tranh của ông Hitler, anh nghi ngờ chuyện cô sẽ mời anh vào nhà. Cô quá yếu thần kinh để mà chuyện phiếm về món thịt bê nếu cô có một bức Monet trong tủ bếp nhờ cô. Anh cần sự tin tưởng của cô, và điều đó sẽ không bao giờ có nếu cô bắt gặp anh đang lục lọi nhà cô. Anh cần cho cô thấy rằng anh cũng không phải một người đàn ông tệ hại cho lắm. Chuyện này anh không nghĩ sẽ quá khó khăn. Anh không phải loại đàn ông khoác lác với các cuộc chinh phục chỉ sau vài hớp bia, nhưng phụ nữ nói chung là thích anh. Anh biết anh là một người tính tốt. Anh luôn đảm bảo rằng những người phụ nữ ở trong giường anh cũng có nhiều vui vẻ như anh. Và bất chấp những gì Marianne nói, anh cũng biết một phụ nữ có giả vờ quái cảm hay không. Một tình tiết trong phim When Harry Meets Sally. Sally, Marianne quả quyết với Harry, Billy Crystal rằng phụ nữ có thể giả vờ đạt cực khoái mà đàn ông không hề hay biết. Gabriel móc khóa áo lót giữa 2 bầu ngực, rồi kéo một chiếc áo phông màu xanh biển ngắn qua đầu. Dù Joe nói anh ta sẽ không lục soát căn bếp của cô cũng không thực lòng tin tưởng anh ta. Cô không tin anh ta khi ở ngoài tầm mắt của cô. Khỉ thật, cô không tin anh ta dù mắt cô có dính chặt lên anh ta đi chăng nữa. Nhưng anh ta đúng. Cô phải tìm một con đường dịu ổn để đối phó với anh ta, cả trong cửa hàng lẫn đời sống của cô. Cô phải điều hành một doanh nghiệp, và cô không thể làm được mà cứ phải quan sát mọi động tĩnh của anh ta hay rời chỗ làm sớm. Cô xỏ chân vào một chiếc quần jean nhạt màu và cài nút ngay dưới rốn. Ngoài những mối lo về kinh doanh, cô biết sức khỏe của cô đang gặp nguy hiểm. Cô không biết cô còn có thể đi lòng vòng với những cơn đau đầu về căng thẳng và cái tật giật giật mắt xấu xí trước khi tạo ra những rắc rối nghiêm trọng về sức khỏe như mất cân bằng về hormone hay những phản ứng quá mức của tuyến yên cho đến lúc nào nữa. Gabriel vừa lấy một cái lược trên tủ quần áo và trải nó qua mái tóc ướt đẫm. Cô ngồi trên tấm vải ren trải trên chiếc giường 4 cột và cố nhắc nhở bản thân rằng tất cả mọi người bước vào đời cô đều có một lý do. Nếu cô cởi mở đầu óc mình hơn, cô sẽ tìm thấy mục đích cao hơn cho sự tồn tại của Joe. Hình ảnh cặp mông anh khi cúi xuống lấy mấy cái nồi từ tủ bếp của cô xuất hiện trong đầu cô và cô cau mày trước hình ảnh phản chiếu của cô trong một chiếc gương bên kia phòng. Cái cách anh căng đầy chiếc quần jean của anh chẳng liên quan chút nào tới những ý nghĩ tâm linh hết. Ném cái lược ra bên cạnh, cô tết tóc thành một bím lỏng rồi thắt một dây lụa màu xanh dương qua đuôi tóc. Joe là một cảnh sát u ám, dữ tợn, làm các dây thần kinh của cô hoảng hốt, đảo lộn đời sống của cô và gây ra sự không hòa hợp. Sự mất cân bằng của cơ thể và linh hồn, một trận chiến giành uy quyền, tình trạng hỗn loạn, cô chắc chắn không thấy một mục đích cao cả nào trong tất cả những điều đó. Nhưng anh có mùi thật tuyệt. Khi cô bước vào căn bếp vài phút sau, Joe đứng ở trước cái bồn rửa đang rót mì vào một cái giá.
Một đám mây hơi nước bao phủ đầu anh, cùng lúc con mèo của mẹ cô đi vòng số 8 giữa chân anh, quấn cái đuôi của nó quanh bắp chân anh và meo meo ầm ĩ. Bây giờ, cô bé bổng con mèo lên và ôm nó vào ngực. Mày tốt hơn là nên để yên cho thám tử, nếu không ngày ấy sẽ đập mày xuống đất và tống ra mày đấy. Tao có kinh nghiệm rồi mà. Tôi chưa bao giờ đập cô xuống đất hết, Joe nói khi dòng hơi nước tan đi. Nếu có ai đó bị đập thì đó phải là tôi. À vâng, cô mỉm cười trước ký ức anh đang nằm trên mặt đất với hàng lông mi dính bết vào nhau. Tôi đã đi trước anh một bước. Anh nhìn cô qua vai và lắc cái giá, một nụ cười nhẹ cong một khóe miệng anh lên, và tình trạng ẩm ướt làm xoăn tóc quanh thái dương anh. Nhưng ai đã kết thúc ở trên, hả cô hâm đơ? Ánh mắt anh trôi khắp người cô, từ bím tóc trên đầu cho đến cặp chân trần của cô, rồi lại quay ngược lên. Mì xong rồi. Tiếp tục và đổ nó vào món thịt bê sốt đi. Cho Bizzy ăn. Cho Bizzy ăn, nếu không thì cô ả sẽ không bao giờ để anh yên. Nó biết anh đang làm bữa tối, và nó bị thức ăn ám ảnh. Gabriel đi về một cái tủ lạnh cửa sau và lấy ra một gói thức ăn cho mèo. Sau khi cho nó ăn, tôi sẽ làm salad, cô nói khi xé nắp túi. Cô đổ thức ăn vào một cái đĩa sứ, và khi Bizzer bắt đầu ăn, cô mở tủ lạnh và bỏ ra một túi salad thái sẵn. Cũng đoán được. Gabriel nhìn qua Joe, đang đứng trước cái bếp khuấy mì Ý và nước sốt với một cái muôi gỗ. Bóng đen của bộ râu làm sẫm hai bờ má rám nắng của anh, và càng nhấn mạnh những đường cong gợi cảm của miệng anh. Cái gì cơ? Món rau của cô được thái trước. Cô biết đấy, đây là lần đầu tiên tôi được mời tới một bữa tối, rồi bị bảo hãy tự nấu ăn đi. Cô không hẳn nghĩ về anh như một vị khách, giống một bạn đồng hành không thể tránh được hơn. Kỳ lạ nhỉ? Ừ, kỳ lạ. Anh chỉ cái khu ăn sáng ở góc phòng. Tất cả những thứ đó là gì vậy? Dầu tự nhiên cho lễ hội câu eo, cô giải thích khi đổ rau vào hai cái bát. Tôi tự làm các túi thơm và dầu xoa dịu. Hôm nay là ngày rảnh rỗi đầu tiên tôi có thể kiểm tra dầu chống nắng tôi làm từ hạt vừng, mầm lúa mì và oải hương. Đó là những gì tôi đã làm trong bể bơi. Nó có tác dụng không? Cô kéo cổ áo phông của cô xuống và nghiên cứu đường bikini trắng trơ trụi trên lồng ngực rám nắng của cô. Tôi đã không bị cháy nắng. Cô liếc nhìn anh, nhưng anh không nhìn mặt cô hay đường viền rám nắng của cô. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng bụng trần của cô, ánh mắt anh nóng bỏng và mãnh liệt đến nỗi sức nóng làm da cô đỏ ửng. Anh thích có gia vị gì trên món salad của mình? Cô kiềm chế. Rồi anh nhún một vai và tập trung sự chú ý của mình vào nồi thịt bê sốt, làm cô băn khoăn tự hỏi, cô có phải tự tưởng tượng ra cái cách anh nhìn cô không? Loại ran. Ồ, cô quay vào tủ lạnh để che giấu sự bối rối của mình. Chà, tôi chỉ có kiểu ý và kiểu ý không béo thôi. Thế sao cô lại hỏi như thể tôi có lựa chọn vậy? Có mà. Nếu anh có thể giả vờ như chẳng có gì vừa xảy ra giữa họ, thì cô cũng có thể. Nhưng cô có cảm giác rằng anh là một diễn viên giỏi hơn. Anh có thể có nước trộn kiểu ý hoặc kiểu ý không béo. Kiểu ý đi. Tuyệt, cô trộn salad rồi mang cả hai cái bát vào phòng ăn và đặt chúng lên cái bàn sứt sẹo. Cô không thường xuyên có bạn đồng hành và phải nhét mấy quyển catalog và công thức chế dầu của mình vào một cái tủ sát tường. Khi cái bàn đã sạch không, cô đặt một cây nến bằng sáp ong ngắn ở chính giữa cái bàn và thắp nó lên. Cô mang ra cả bộ đặt bát đĩa bằng vải lanh và khăn ăn đồng bộ, một cặp nhẫn thắt khăn ăn bằng bạc và bộ dao nĩa bạc cổ mà cô đã thừa kế từ bà cô. Cô vớ lấy hai cái đĩa Villeroy và Bott được vẽ hoa anh túc màu đỏ rực và tự bảo mình cô không phải đang cố gắng gây ấn tượng với tay thám tử đâu. Cô muốn sử dụng những món đồ hào hạng của mình bởi vì cô hiếm khi có cơ hội. Chẳng còn lý do nào nữa. Với món đồ sứ tốt nhất trong tay, cô quay lại trong bếp. Anh đứng ở chỗ cô đã bỏ lại anh, lưng quay về phía cô. Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, mắt cô thu hết mái tóc đen, gáy, bờ vai và lưng rộng của anh. Cô để ánh mắt mình di chuyển tới túi sau chiếc quần Levi's và dọc cặp chân dài của anh. Cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng cô có một anh chàng đẹp trai đến thế ăn tối cùng là khi nào. Hai anh bạn trai cuối cùng của cô thì không tính, bởi vì họ không tuyệt lắm trong phần vẻ ngoài. Haron đã rất thông minh và cô thích được nghe anh nói chuyện về việc khai sáng tâm hồn. Anh không thích thuyết giáo hay quá viển vông, nhưng Francis đúng, Haron quá già với cô. Trước Haron, cô đã hẹn hò với Rick Hathaway, một anh chàng tử tế, trông bình bình, người đã khiến cho những đồng hồ báo thức của đạo Phật sống dậy. Chẳng ai trong hai người khiến mạch cô chạy loạn hay dạ dày cô nhộn nhạo, hay khiến da cô ửng hồng vì hơi nóng trong mắt anh ta. Sự cuốn hút của cô với cả Haron và Rick không hề nhục dục và chẳng có mối quan hệ nào tiến triển xa hơn hôn hít. Đã từ lâu lắm rồi, từ cái thời cô xét đoán một người đàn ông dựa vào vẻ ngoài chứ không phải phẩm chất tâm hồn của anh ta. Đó là trước khi cô biến đổi thành người bảo vệ môi trường, khi cô ghét rửa đĩa đến mức cô chỉ dùng đĩa giấy. Những anh chàng cô hẹn hò những ngày ấy thậm chí còn không chú ý đến sự khác biệt giữa Westwood và Ginette. Vào lúc ấy, trong đời cô đã xem mình là một nghệ sĩ thực sự và cô đã chọn lựa đàn ông chỉ vì những lý do mỹ thuật đơn thuần. Chẳng ai trong số họ thông thái, có vài người còn không thông minh lắm, nhưng thực sự trí tuệ không phải trọng điểm. Cơ bắp và những cơ bụng săn chắc lẫn thể lực là trọng điểm. Ánh mắt Gabriel di chuyển lên xương sống của Joe và cô thú nhận một cách khó chịu rằng cô thật nhớ được nhìn vào một người đàn ông đẹp trai, nam tính qua bàn ăn. Joe chắc chắn không có vẻ quan tâm mấy tới sự thông thái của bản thân, nhưng anh thực sự có vẻ thông hơn những tên lực lưỡng trung bình. Rồi anh ta nâng cánh tay, cúi đầu và ngửi nách. Gabriel nhìn vào mấy cái đĩa trong tay, cô đáng lẽ nên dùng đĩa giấy mới phải.